Chương 745, thực tiễn, chương 745, thực tiễn. Bất kể là Ký Châu cảnh nội, vẫn là Thanh Châu, Tịnh Châu, cũng hoặc là Ưu Châu, đều có rất nhiều bách tính bắt đầu bắt tay nghề nông. Bất kể là siêu cấp hạt thóc, vẫn là các loại cây đông, cũng hoặc là hoa quả rau dưa các loại, đều có bách tính khi trồng thực. Liền ngay cả bị Tề Ninh di chuyển đến Tịnh Châu tiên ti hung nô chờ dân tộc, cũng tại đây Tịnh Châu cảnh nội một bên chăn nuôi, một bên nghề nông. Còn có rất nhiều bách tính cũng dồn dập dấn thân vào nhà xưởng xây dựng. Bây giờ này lương thực sản lượng rất lớn tăng cao, khiến rất nhiều người từ này đồng ruộng thoát thân đi ra. Bất kể là đi tham dự thủ công ngành nghề, cũng hoặc là toàn quân, đều hoàn toàn sẽ không lo lắng này lương thảo không đủ mà tạo thành nội loạn. Dù cho là không có siêu cấp rơm dạ tác dụng, chỉ dựa vào Tề Ninh hệ thống hối đoái đi ra ăn thịt, liền đủ để nuôi sống dưới trướng vô số bách tính. Bây giờ này Ký Châu đất đai một mảnh khí thế ngất trời, trái lại để này Hồng Văn mọi người cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đặc biệt Ngụy Tục, cũng hoặc là Điển Giai mọi người, tuy rằng rất sớm trước liền bị tập trung lên, không ngừng huấn luyện, hơn nữa cũng từ sơ bên kia biết được bây giờ Trường An đóng quân gần chừng 30 vạn người. Nếu là hiện tại muốn tấn công Trường An, e sợ cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Nay Trường An địa hình có thể không giống này Ký Châu bình nguyên bình thường, kỵ binh không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực. Cứ như vậy, quân chủ lực đội cũng chỉ có thể là này bộ binh. Bộ binh lời nói, hai bên toàn lực tấn công, cũng sẽ có không ít người chết vào này dẫm đạp bên dưới. Vì lẽ đó Điền Giai mọi người kết luận, trận này chiến dịch tất nhiên đánh đổi to lớn. Bây giờ lần này tình huống, Điền Giai cũng suy đoán Tề Ninh có thể sẽ cần tinh tế đắn đo một phen, sẽ không tùy tiện ra tay. Trường An triều đình nơi, lúc này rất nhiều đại thần tụ tập ở chỗ này. Tuy rằng Hán triều không có đem quan văn võ quan phân đến đặc biệt mở, nhưng giờ khắc này chẳng bị, mọi người cũng bất chi bất giác địa chia làm hai nhóm. Một bên là rất có danh vọng thế gia môn phiệt đại biểu, một bên khác nhưng là chuẩn bị xuất binh phòng thủ này quan ải các loại tướng lĩnh, như Lữ Bố, Trương Mạc, Từ Vinh cùng Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị mọi người. Chư vị ái khanh, bây giờ này quân khăn vàng tình huống làm sao? Ngồi ở thượng vị thiên tử Lưu Hiệp, giờ khắc này trong giọng nói hơi có chút hứa lo lắng. Bẩm bệ hạ, này quân khăn vàng tạm thời không nhúc nhích hướng về. Đồng Trác chắp tay tiến lên đáp lại nói: "Tham báo đến báo, này Ký Châu bên trong, tựa hồ còn đang bận bịu nghề nông. Quân khăn vàng cũng chỉ là ở Hàm Cốc quan hòa này ngụy quận trong lúc đó qua lại." Lưu Hiệp nghe vậy, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Điều này có thể tha đến một hồi, chính là một hồi. Bây giờ Từ Viên Thiệu Lưu bị mọi người trong miệng biết được, này quân khăn vàng lợi hại như vậy, sợ đến Lưu Hiệp cũng không dám trực tiếp đối mặt đám kia quân khăn vàng. Nếu là quân khăn vàng đánh vào đồng quan, thật là nên làm sao? Lưu Bị tự nhiên là nhìn ra Lưu Hiệp sốt ruột, liền tiến lên chắp tay nói rằng: "Bệ hạ, bây giờ này Trường An bên trong có tinh binh mấy trăm ngàn, mà này đồng quan dễ thủ khó công. Nếu là này quân khăn vàng liều mạng tấn công đồng quan, trái lại đối với chúng ta có lợi ích to lớn." Lưu Hiệp nghe vậy, nhất thời hứng thú, vội vã hỏi ngược lại: "Hoàng thúc, này vì sao lại nói thế?" Lưu Bị háng giọng một cái, nói thẳng ra ở đồng quan mưu tính, tức là ở quan hải hai nơi bố trí lượng lớn cường nỏ, lại đang quan hải ở ngoài xây dựng rất nhiều ổ bảo, lẫn nhau hình thành thế đối chọi, khiến đám kia quân khăn vàng không cách nào tấn công một người trong đó. Nếu là muốn tấn công, thì cần muốn đồng thời tấn công những này ổ bảo. Thêm nữa này quan hải địa hình, không cách nào sử dụng kỵ binh công thành, vì vậy tương đương với chém quân khăn vàng một con cánh tay. Đã như thế, liền có thể đại đại tiêu hao này quân khăn vàng thực lực. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Lưu Hiệp nhưng là vỗ tay bảo hay. Thái sư nghĩ như thế nào? Lưu Hiệp vội vã dò hỏi Đồng Trác. Đồng Trác tự nhiên cũng là cười híp mắt gật đầu. "Bệ hạ, Lưu phủ quân nói không sai. Hơn nữa Nam Dương còn có Tôn Kiên tinh binh đóng quân. Nếu là quân khăn vàng tới đây, tất nhiên sẽ bị này Tôn Kiên phá hủy." Mọi người nghe vậy, tuy rằng xem thường này Tôn Kiên, nhưng vẫn là không nhịn được gật gù, biểu thị tán thành. "Bệ hạ, tuy rằng động tác này không thể trực tiếp đem này quân khăn vàng bình định, nhưng cũng có thể để cho nguyên khí đại thương. Có thể để này Lữ Bố mang theo đại quân đi hướng về Tiêu Quan, phòng ngừa phương Bắc tiên ti đánh lén." Viên Thiệu lời vừa nói ra, đứng tại sau lưng Đồng Trác Lý Nho biểu hiện thay đổi mấy lần. Có điều Đồng Trác tựa hồ không có nhìn ra này Viên Thiệu dụng ý, trái lại là khen hay, lúc này kiến nghị Lưu Hiệp điều động Lữ Bố đi hướng về Tiêu Quan. Viên Thiệu hiểu ý nở nụ cười. Này Lữ Bố chính là Đồng Trác dưới trướng mạnh nhất một tên tướng lĩnh. Nếu là này quân khăn vàng chiến bại, này Lữ Bố e sợ có thể cướp được càng nhiều chiến lợi phẩm. Chỉ cần đem đẩy ra, chính mình dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu cũng có thể yên lòng đi cướp. Mọi người ở đây thương thảo thời điểm, một tên lưng đeo lá cờ đỏ truyền tin binh nhanh chóng chạy vào điện bên trong. Lúc này ngã quỵ ở mặt đất, vội vàng nói: "Vậy hạ, quân khăn vàng bắt đầu hướng về này đồng quan tiến quân." Lưu Hiệp nghe vậy, đột nhiên đứng lên: "Ngươi nói cái gì?" Ở đây các đại thần, giờ khác này cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. "Hán, bọn họ, Ký Châu không phải đến báo, nói là không có đại quân điều động dấu vết sao?" Viên Thiệu có chút khó mà tin nổi hỏi: "Chỉ là này truyền tin binh làm sao biết những thứ này?" Giờ khác này đàm luận những này đã không có ý nghĩa, phải làm mau chóng hướng về đồng quan tăng phái nhân thủ mà đi. Vương Doãn sốt ruột nói rằng: "Tào Tháo cũng chắp tay phụ họa. Bọn họ đã tới bao nhiêu người? Có hay không có kỵ binh? Cái kia cái gọi là giáp bạc binh, có thể có bao nhiêu?" Lưu Hiệp sốt ruột hỏi. Chỉ thấy này truyền tin binh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lại nói: "Bẩm bệ hạ, chỉ có không tới 1000 tên kỵ binh, mà bộ binh đều không trên người mặc áo giáp, hơn nữa còn kéo thật dài đồ quân nhu." Lưu Hiệp nghe vậy, hỏi ngược lại: "Đồ quân nhu?" Viên Thiệu chắp tay tiến lên: "Chẳng lẽ những này chỉ là hậu cần?" Mọi người nghe vậy, chính là gật gù. Những này quân khăn vàng đều rất thích mặc áo giáp. Bây giờ những binh sĩ này không có áo giáp, hay là chỉ là áp giải lương thảo? Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Bất luận làm sao, này Ký Châu quân khăn vàng sợ là chuẩn bị tấn công đồng quan. Bệ hạ phải làm mau chóng hạ lệnh, điều khiển binh mã đi đến này đồng quan. Trương An bốn quan, mọi người không biết này quân khăn vàng đến tột cùng gặp từ đâu một bên tấn công, liền đem này bốn tòa quan hải đều phái binh canh gác. Ngoại trừ cùng Hán Trung tương thông tán quan ở ngoài, còn lại Tiêu quan, Đồng quan, Hỏa Vũ quan đều có trọng binh canh gác. Phàm là phát hiện này quân khăn vàng bất kể là từ đâu một bên mà đến, đều có thể từ những nơi khác nhanh chóng điều khiển binh mã mà đi. Bọn họ ngược lại không sợ này quân khăn vàng phân tán tấn công. Dù sao quan hải nơi như thế này, từ trước đến giờ là dễ thủ khó công. Nếu là chia binh mà đến, e sợ chỉ là tiếp cận này quan hải, liền trực tiếp bị tiêu diệt. Được, được. Lưu Hiệp vội vàng vỗ tay bảo hay. Vừa đến là cái đám này quân khăn vàng lấy bộ binh làm chủ, mà không có trên người mặc áo giáp. Nếu là đối phương dám to gan tấn công, cường nọ từng phút giây xuyên phá đối phương thân thể. Người đến, chấm muốn thay chư vị thực tiễn. Lưu Hiệp hô lớn. Hoạn quan môn lúc này phân phó. Không lâu lắm, điện bên trong lúc này bị cung nữ sắp xếp địa thỏa thỏa con cong. Mọi người ngây người thời khắc, cũng đều theo tấn vị trí ngồi xuống. Chương 746, đánh cược, chương 746, đánh cược. Lưu Hiệp tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng cũng lưu loát địa nói một đống, trước khi đi, còn hướng về quần hùng hô. Chư vị, bây giờ chấm tự mình làm các ngươi tự mình tự tiễn. Muốn cái kia khăn vàng cường đạo, họa loạn chấm đại hán Giang Sơn, chư quân đại hán Giang Sơn. Đồ thán chấm lê dân bách tính, tội lỗi đáng chém cửu tộc. Bọn ngươi trên người chịu trọng trách, lúc này đi chinh phạt phản bội, cần phải đem trận chiến này nhân tố bất lợi cân nhắc chu toàn. Đem đám kia cường đạo một lần tiêu diệt, còn thiên hạ một cái thái bình. Lưu Hiệp tâm thanh, ngoài ý muốn vang dội rất nhiều, điều này làm cho dưới đáy Vương Doãn không khỏi trở nên hưng phấn. Ở đây quân hùng đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn thiên tử cái kia ánh mắt tha thiết, mọi người cảm thấy đến trận chiến này tất thắng. Bệ hạ đều có thể yên tâm, bây giờ này đồng quan bên trong trại rộng cường nỏ. Nếu là này quân khăn vàng dám to gan tấn công đồng quan, sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Đồng Trác cấm thanh, càng thêm vang dội. Lưu Hiệp nghe vậy, không nhịn được gật đầu liên tục, có thái sư lời ấy, chấm yên tâm không ít. Tất cả liền giao cho chư vị ái khanh. Chấm ở đây, chờ chư quân tin tức tốt. Lưu Hiệp nói xong, mọi người liền trực tiếp đứng dậy, chắp tay, cung kính mà không lưng hô, chúng thần tất không phụ thánh nhân. Rất nhanh, mọi người liền vội vã rời sân, dồn dập lĩnh binh hướng về đồng quan phương hướng mà đi. Cái khác tam quan tạm thời không có quân khăn vàng tấn công, dù cho là có, cũng có thể bằng ở trong quân coi giữ liền có thể đem chặn ở quan ngoại mấy ngày. Đầy đủ Trường An triều đình hội viên. Vì vậy mọi người dồn dập hướng về đồng quan mà đi. Đồng quan ở ngoài một mảnh đất trống bên trên, vô số lều vải liên miên không dứt, mãi đến tận phương xa. Viên Thiệu mọi người sáng sớm liền đến nơi đây, trực tiếp vào chủ doanh trước đất trống bên trong tiến hành phái binh khiển tướng, đồng thời đem lúc trước liên quân người hết thảy gọi tới. Không chỉ có như vậy, còn kể cả Viên Thiệu dưới trướng thuộc cấp cũng cùng gọi tới. Viên Thiệu động tác này, ý ở để cao mình danh vọng. Nếu là có thể, không đánh mà thắng địa thu phục này Đồng Trác dưới trướng thuộc cấp tâm cũng là không sai. Dù cho đối phương sẽ không nương nhờ vào hắn, cái kia kết một thiện duyên cũng là có thể. Chư vị cực khổ rồi. Viên Thiệu giơ bình rượu, hướng về mọi người chắp tay nói rằng, chợt liền uống vào. Lúc này đi đến nơi này lều trại bên trong, có Lưu Bị ba huynh đệ, Tào Tháo, Trương Mặc cùng Viên Thuật mọi người. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Từ Vinh, Công Tôn Khang, cùng với Quách Tỷ, Lý Dắc cùng đoàn đội Công Tôn Toàn mấy người. Chúng ta cũng kính viên sứ quân một ly. Tào Tháo đi đầu hô, chợt cũng giơ bình rượu. Lưu Bị mọi người tự nhiên đi theo, Viên Thuật nhưng là bất đắc dĩ. Mà này Quách Tỷ cùng Lý Dắc, nhưng là một mặt cười ha hả chúc rượu. Cho tới Công Tôn Toàn, nhưng là bày một tấm mặt cứng. Nếu không là này Công Tôn Khang cùng Từ Vinh đến đây, này Công Tôn Toàn ngay cả xem cũng không tới liếc mắt nhìn, thì lại làm sao gặp ngồi ở chỗ này cùng này cựu nhân cũ uống rượu. Chư vị ở đây, nghĩ đến là được này quân khăn vàng áp bức nhiều ngày. Bây giờ chỉ cần này quân khăn vàng dám to gan tiến vào đồng quan, chúng ta liền có thể rửa sạch nhục nhã, báo thủ rửa hận. Dưới đáy Công Tôn Toàn nghe vậy, bĩu môi, một mặt khinh thường đáp, nếu không ra ngươi này Viên Thiệu, này quân khăn vàng lại làm gì ta làm sao? Mọi người tự nhiên là biết, này Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu ở Ký Châu khởi binh đối kháng thời điểm, liền bị này quân khăn vàng trực tiếp trên chân, dẫn đến hai bên thảm bại. Mà Công Tôn Toàn cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không ngừng phái người đi tuyên truyền, nếu không là Viên Thiệu mai phục, hắn thì lại làm sao sẽ bị này quân khăn vàng cho nắm đi. Mọi người lúc trước cũng là khiển trách Viên Thiệu, mà Viên Thiệu đương nhiên sẽ không đứng ra giải thích, trái lại cũng là mượn Công Tôn Toàn lời đồn, để mọi người tin tưởng, hắn Viên Thiệu cũng là đang cùng Công Tôn Toàn đối kháng bên trong, để này quân khăn vàng cho lượm tiện nghi. Không phải vậy bất luận làm sao, như thế nào gặp rơi xuống bây giờ mức độ này đây? Chỉ là này lời nói dối nói nhiều rồi, Viên Thiệu cùng chính Công Tôn Toàn cũng là tin tưởng. Tào Tháo thấy thế, vội vã đi ra cười ha hả, bây giờ chúng ta liên thủ, định sẽ không cho này quân khăn vàng có thể thừa dịp cơ hội. Chư vị cũng có thể ở đây báo thủ. Vẫn không nói gì Trương Phi, lúc này đầy mặt ghét bỏ, chít chít méo mó lâu như vậy, hẳn là không dám cùng này cường đạo giao thủ. Chẳng bằng giao cho ta, ta khẳng định giết cái thoải mái. Lưu Bị cau mày, lôi kéo Trương Phi tay áo, ra hiệu nó chớ có lên tiếng, chợt chính mình liền đứng lên. Chư vị, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta phải làm các hạ ngày xưa ân oán, chuyên tâm nên địch cho thỏa đáng. Viên Thiệu nghe vậy, vớt râu cười to nói, Huyền Đức nói không sai, bây giờ khăn vàng cường đạo đột kích, chúng ta liền lấy ai giết địch nhiều nhất luận thành bại. Công Tôn Toàn hư lạnh một tiếng, liền không có nói tiếp. Lúc trước hắn bị người tính toán sau khi, này dưới trướng binh lực cũng là ở chừng 3 vạn. Nơi nào có thể cùng này Viên Thiệu lẫn nhau so sánh? Chỉ là Tào Tháo nhưng là nợ nụ cười, bản sơ huynh tại đây đồng quan cái kia, vậy cũng là trải rộng cường nỏ. Nếu là muốn so với giết địch mấy, e sợ bản sơ huynh giết địch nhiều nhất. Mọi người nghe vậy, gật đầu liên tục. Dù sao này cường nỏ là Viên Thiệu mang đến, mà Viên Thiệu dưới trướng cũng có thật nhiều cường nỏ binh sĩ. Nếu là này quân khăn vàng mạnh mẽ đánh vào đồng quan, dù cho là không xuống tràng giết địch, dựa vào gác ở hai bên cường nỏ, liền có thể mang đi rất nhiều người tính mạng. Dù cho đối phương là ăn mặc giáp bạc, giết không tha. Ha ha, xác thực như vậy. Có điều này quân khăn vàng cũng có khả năng nhiễu đường xa, từ này đồng quan hai bên mà tới. Tào Tháo nghe vậy sững sờ, nhìn Viên Thiệu, lại nhìn mọi người tại đây, cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Không phải nói không có khả năng này. Tào Tháo lo lắng nói rằng, nếu là hắn Tào Tháo cùng này Viên Thiệu đánh với, hắn Tào Tháo tự nhiên tin tưởng này Viên Thiệu không dám từ hai bên mà tới. Bất quá đối phương là quân khăn vàng, không theo lẽ thường ra bài. Nếu là đối phương chỉ là đơn thuần tấn công, không muốn công chiếm này đồng quan, cũng hoặc là chỉ muốn quấy rầy này Trường An, mà bất kể đánh đổi, vậy này độ khả thi liền rất lớn. Dù sao bất kể là tấn công này đồng quan, cũng hoặc là vòng qua đồng quan tấn công Trường An, trả giá đều là to lớn vô cùng. Nhưng trực tiếp đi đường vòng nhằm phía Trường An, trái lại có thể có lợi. Chỉ là cần phiên sơn Việt lĩnh, này đi đường vòng mà đến quân khăn vàng cũng chỉ có thể là bộ binh, mà là không mặc áo giáp bộ binh. Mạnh Đức, ngươi nói, xác thực rất có đạo lý. Viên Thiệu hơi có chút há hốc mồm. Nguyên bản hắn Viên Thiệu chỉ là muốn để này Tào Tháo cùng mọi người cùng hắn đánh cược, xem ai giết địch nhiều nhất, sau đó đem này chiến lợi phẩm phân ra một điểm lại đây. Viên Thiệu phía sau quét đồ, đăm chiêu giống như, chợt ở Viên Thiệu bên tai thấp giọng nói cái gì. Viên Thiệu nghe vậy, cũng thỉnh thoảng gật đầu. Mạnh Đức, nếu không đánh cược một hồi, xem ngươi quân giết được nhiều, vẫn là ta quân giết được nhiều. Tào Tháo vừa định từ chối, lại bị này Viên Thiệu lời kế tiếp hấp dẫn ở, nếu là ta thua, này chiến lợi phẩm phân ngươi 5 phần 10. Nếu là ngươi thua rồi, này chiến lợi phẩm phân ta vừa thành, một thành. Chương 747, đã có lấy chết chi đạo, chương 747, đã có lấy chết chi đạo. Tào Tháo hơi thêm suy tư một phen, liền trực tiếp đồng ý. Như này quân khăn vàng chủ lực, thật sự hướng về này đồng quan cái kia tấn công, cái kia hai bên nhân mã, tất nhiên sẽ thiếu rất nhiều. Đối với hắn Tào Tháo tới nói, này tự nhiên có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Một bên Lưu Bị cũng nghe được Viên Thiệu lời nói này, liền cũng có chút ngốc xuẩn muốn động. Nếu không Huyền Đức đồng thời, Tào Tháo mở miệng hỏi. Này ngược lại là để Lưu Bị có chút bất ngờ, có điều Lưu Bị vẫn là nhìn về phía Viên Thiệu. Viên Thiệu cũng là khẽ gật đầu. Nếu như thế, vậy tại hạ cũng gia nhập tiền đặt cuộc này bên trong đi, cũng coi như là tìm được một phần lạc thú. Phía sau Trương Mạc mọi người nghe vậy, cũng dồn dập gia nhập vào. Cho tới Công Tôn Toàn cùng Công Tôn Khang, cùng với những người đồng trác dưới trướng một ít thuộc cấp, cũng không để ý tới bọn họ mở đánh cuộc. Mấy người rất nhanh sẽ làm rõ trong này vấn đề phân phối, ngồi đợi này sắp đến quân khăn vàng. Chỉ là hồi lâu, mọi người vẫn không có nghe được phía trước khởi xướng tấn công tin tức. Xảy ra chuyện gì? Viên Thiệu mở miệng gọi tới Nhan Lương hỏi. Nhan Lương lúc này ôm quyền rời đi. Mọi người chỉ có thể tiếp tục kiến hội. Chỉ là này đồ ăn ăn xong, rượu ngon không dám uống. Vũ cơ cũng không có. Chỉ có thể nhìn trong doanh trại đại hán mua kiếm, mọi người thật là vô vị, không khỏi nhắm mắt dưỡng thần lên. Chỉ là một lúc, một trận thét to chợt vang lên. Xảy ra chuyện gì? Ngủ mơ hồ Viên Thiệu đột nhiên mở hai mắt ra, bàn tay khoát lên bên hông bội kiếm bên trên. Chỉ là sau một khắc liền biết, thanh âm này đến từ đâu. Hóa ra là Trương Phi, giờ khắc này trừng sốt ruột mắt, chính lớn tiếng hướng Lưu Bị hô, "Đại ca, nếu không để ta lĩnh binh đi đánh lén này quân khăn vàng đi." Trương Phi không kiềm chế nổi sao động tâm tư, đang muốn trực tiếp giết tới quân khăn vàng phía sau. Quan Vũ cũng ở một bên vỗ về Mỹ Cần phụ hòa nói, "Chỉ là này Lưu Bị như là có chuyện gì khó xử bình thường, cũng không dám manh động, chỉ có thể để này hai tên tiểu đệ tỉnh táo lại." Không lâu lắm, này Nhan Lương cũng là vội vàng chạy về, bước nhanh đi tới Viên Thiệu bên hai, thấp giọng nói rồi vài câu sau khi liền lui sang một bên. Viên Thiệu nghe vậy, lông mày cuốn rồi lại tùng, lòng ra lại hẹp, liền đứng lên, hướng về mọi người lớn tiếng nói: "Chư vị, này quân khăn vàng dĩ nhiên ở quan ngoại tụ tập lên, binh lực tựa hồ có mấy chục và nhiều." Viên Thiệu lời vừa nói ra, mọi người lúc này kinh ngạc đứng lên. "Mấy trăm ngàn?" Trầm mặc hồi lâu Tử Vinh cũng không nhịn được đứng lên, kinh ngạc hỏi. Viên Thiệu sắc mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu. Dưới đáy quân hùng lúc này thảo luận lên. Bây giờ bọn họ mang đến binh lực ước chừng ở chừng 20 vạn. Dù sao còn muốn đem thủ còn lại tăng quan, không thể đem sở hữu binh lực đều mang đến này đồng quan bên. Có điều dù cho là này đồng quan thất thủ, này bốn phía còn có Tây Lương, Kinh Châu, Ích Châu ba châu binh lực có thể trợ giúp. Mọi người tuy không biết cụ thể binh lực có bao nhiêu, nhưng này ba châu binh lực gộp lại, ít nhất cũng có thể có cái 40 vạn đi. Từ Vinh lúc này sai người đem tin tức này mang về Trường An thái sư bên kia, để Trường An chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là Viên Thiệu lời kế tiếp, đúng là để bọn họ có chút bất ngờ. Có điều, cái đám này quân khăn vàng cũng không có trên người mặc áo giáp, kỵ binh cũng rất ít. Theo tham báo đến báo, ước chừng cũng là một lạng ngàn kỵ binh dáng vẻ. Mọi người nghe vậy, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hại, ta cho là chuyện gì? Này quân khăn vàng không có áo giáp cùng kỵ binh, giết bọn họ có điều là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Phi vô mạnh vai, tự tin nói rằng, lúc trước chiến bại, có điều là ăn đối phương vũ khí tinh xảo thiệt thòi. Bây giờ này quan hải địa hình, không cách nào để cho đối phương kỵ binh tiến hành quy mô lớn xung kích. Cái kia đánh tan cái đám này quân khăn vàng, liền nhiều hơn rất nhiều phần thắng. Chỉ là vì sao, cái đám này quân khăn vàng không có áo giáp có thể xuyên? Lưu Bị không rõ hỏi. Trương Mạc tựa hồ thờ ơ đáp, đại khái là không kịp xuyên đi. Dù sao chúng ta bỗng nhiên tập kết mà đến, này quân khăn vàng bất ngờ. Tào Tháo nhưng là lắc đầu, chắp tay hướng mọi người ở đây nhìn chung quanh một vòng sau khi, lớn tiếng nói, ta xem không phải vậy. Không mặc áo giáp, nên nghĩ là vì linh hoạt. Hay là, Viên tướng quân muốn bại bởi ta chờ đợi. Tào Tháo có chút cân nhắc địa nhìn về phía Viên Thiệu. Viên Thiệu lúc này biết này Tào Tháo ý tứ. Chẳng lẽ, này quân khăn vàng là muốn từ hai bên đi đường vòng lại đây? Viên Thiệu hỏi ngược lại. Tào Tháo trọng trọng gật đầu. Mọi người một trận thổ thức, như vậy đấu pháp, mọi người biết này quân khăn vàng là muốn trực tiếp đánh tới Trường An đi. Nếu là như vậy, này quan hải tất nhiên là muốn phân ra bộ phận binh lực đi vào đánh lén đối phương. Chỉ là như vậy, đối phương tổn thất sẽ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xem ra là trời giúp ta đại hán a. Viên Thiệu phản ứng lại sau khi, lớn tiếng nở nụ cười. Nghĩ đến loại này quân khăn vàng cũng là quá mức, chỉ vì cái trước mắt, còn muốn trực tiếp tấn công Trường An. Viên Thiệu có chút cười nhạo nói rằng, dưới đáy mọi người cũng làm tức bắt đầu cười ha hả. Xem ra bản sơ huynh là muốn thua trận này 5 phần 10 chiến lợi phẩm. Tào Tháo cười nói, này Viên Thiệu cũng không đau lòng, tiêu diệt quân khăn vàng chính là nguyện vọng của ta. Chỉ là chiến lợi phẩm, không đáng nhắc tới. Chỉ là này hai bên quân coi giữ, còn phải mạnh đức chống đối. Viên Thiệu nói rằng, chỉ là này hai bên tự nhiên không chỉ là này Tào Tháo chống đỡ, còn có không ít binh mã ở đây, như Đồng Trác, Kinh Châu, Ích Châu, thậm chí Liêu Đông đều có. Mọi người đương nhiên sẽ không đem này đến miệng con vịt tặng cho Tào Tháo, mà Lưu Bị binh mã cũng cùng Tào Tháo đồng thời. Một cách tự nhiên, mọi người lúc này lại là một lòng địa muốn đem này quân khăn vàng cho ăn đến. Phái người mau chóng đi tiếp ứng này Đào Khiêm, để hắn mau chóng lại đây. Lưu Bị hướng Quan Vũ hô, nếu như này Đồng Quan quân khăn vàng bị hao tổn nghiêm trọng, vậy này Hàm Cốc quan tự nhiên không thủ được. Nếu là có thể, này Hàm Cốc quan tốt nhất là rơi vào người mình trên tay. Tương lai nếu là có việc, cũng có thể tướng chủ động quyền vững vàng kiểm soát ở trong tay. Lúc này ở Đồng Quan Đông Bộ đại quân, dĩ nhiên làm tốt chuẩn bị đầy đủ, sẽ chờ quân khăn vàng đánh vào đi vào. Bất kể là nhảy vào quân nội, vẫn là đi qua đường vòng, phải vượt qua con đường, đều là trọng binh canh gác. Dù cho là một con ruồi, đều phi có điều này Đồng Quan. Lúc này Thiên Tử cùng Thần Tử đều ở trong điện, đều đang đợi phía trước chiến báo. Đột nhiên một tên truyền tin binh, vội vàng vào điện bên trong, lớn tiếng bẩm báo. Bệ hạ, Đồng Quan đến báo, mấy trăm ngàn quân khăn vàng đã tập kết Đồng Quan ở ngoài. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nhìn thấy mà giật mình. Mấy trăm ngàn? Nay quân khăn vàng sợ là đem hết toàn lực mà đến đây đi. Lưu Hiệp kinh sợ hô. Đồng Trác cũng là không dám tin tưởng. Nếu là không có Viên Thiệu bọn họ đến đây, chính mình nơi nào có năng lực ứng phó này mấy trăm ngàn quân khăn vàng? Tây Lương Mã Đẳng mọi người còn chưa tới sao? Lưu Hiệp đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Đồng Trác hỏi đi. Đồng Trác cũng là nghi hoặc, này đưa đi cho Mã Đẳng thánh chỉ cũng có vài nhật. Phía trước thám tử cũng hỏi thăm được này Mã Đẳng quân đội ngay ở biên quan ở ngoài, chỉ là chậm chạp không đến, không biết ở biệt cái gì ý nghĩ xấu. Có điều đón lấy truyền tin binh lời nói để mọi người an lòng không ít. Quân khăn vàng môn không có trên người mặc áo giáp, đang muốn mạnh mẽ vượt qua Đồng Quan. Tư Đồ Vương Doãn lúc này đứng dậy, một mặt vui mừng địa hô, "Bệ hạ, này quân khăn vàng đã có lấy chết chi đạo." Chương 748, đó là cái gì? Chương 748, đó là cái gì? Nếu là này mênh mông mấy chục vạn đại quân vượt qua này Đồng Quan, mặc dù cái đám này quân khăn vàng có thể gánh vác quan hải bên trong tấn công, vậy cũng không cách nào vượt qua này Hoàng Hà. Vương Doãn vô cùng có lòng tin, trừ phi này quân khăn vàng có thể một hơi đem này Đồng Quan chiếm cứ, bằng không tuyệt đối không thể có thể vượt qua này điều Hoàng Hà. Mặc dù là đi vòng cái khác, chỉ cần này Đồng Quan không có bị phá, tiến vào quan trung quân khăn vàng cũng đem đối mặt hai mặt thụ địch cảnh giới. Vậy thì tốt. Lưu Hiệp thở phào nhẹ nhõm. Đồng Trác cũng tới trước động viên Lưu Hiệp đạo, "Bệ hạ, coi như là vượt qua Hoàng Hà, ta còn có ta nhi Lữ Phụng Tiên." Lưu Hiệp biết rõ này Lữ Bố thực lực, Đồng Trác có thể có như bây giờ mức độ, này hơn nửa vẫn là dựa vào Lữ Bố lực uy hiếp. Có điều bây giờ, này Lưu Hiệp trái lại từ này Lữ Bố trên người cảm thấy cảm giác an toàn. "Được, được. Chấm có bọn ngươi trung tâm đại hán chi thần, chấm cảm giác sâu sắc an tâm." Lưu Hiệp hướng về ngôi vị hoàng đế ngồi xuống lại. "Có điều này chiến sự lề mề, chư vị tất cả giải tán đi." Lưu Hiệp phất tay một cái, căng thẳng thần kinh, để hắn cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Thiên tử như vậy, dưới đáy thần tử càng là như vậy. Mọi người nghe vậy, trực tiếp không người một kính, liền dồn dập lui ra. Đồng Quan phía đông, Hàm Cốc quan phía tây, ước chừng 200.000 nhân mã, trong đó hơn nửa đều là dân phu, không ngừng ở đại quân phía sau, đem đồ quân nhu vận chuyển đến tiền tuyến. Mà còn lại một nửa, đại khái ở khoảng 10 vạn người, lúc này chính do Lý Tứ chỉ huy. Này 10 vạn nhân mã, chính là Tề Ninh dưới trướng không quân bộ đội. Mà dân phu vận chuyển đồ quân nhu, nhưng là khinh khí cầu, nhiên liệu cùng với dù để nhảy loại hình đồ vật. Cho tới thuốc nổ, nhưng là do Giả Hủ tự mình giám sát vận chuyển. Tiền tuyến bộ phận, nhưng là Triệu Vân xuất lĩnh 1000 kỵ binh, cùng với Hồng Văn xuất lĩnh 1000 giáp bạc bộ binh, trên người bọn họ đều đeo cung trợ lực. "Lý Tứ, làm sao?" Thế Ninh hướng Lý Tứ gọi lên. Lý Tứ lúc này rục ngựa trở về, "Chúa công, này chuẩn bị đến gần đủ rồi. Lại quá một cái canh giờ, liền có thể trực tiếp cất cánh." Thế Ninh gật gù. Bây giờ này chiều gió vừa vặn, tự đông hướng tây thổi tới phòng, để Thế Ninh mọi người nằm ở thượng phong khẩu. Nếu không, e sợ còn cần hao chút sức lực mới được. Có điều những này đều không đúng vấn đề. Từ Long, chờ không quân toàn bộ quá cảnh, bọn ngươi liền có thể trực tiếp khởi xướng xung phong. Phải. Triệu Vân ôm quyền nói rằng. Tề Ninh dự định, thông qua này khinh khí cầu tạo thành uy hiếp, còn có thuốc nổ yểm hộ. Đối phương trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào triển khai bất kỳ phản kháng. Cho tới Hồng Văn, Tề Ninh hướng hắn hạ lệnh, ngươi phái người chiếm lĩnh cao điện. Nếu là Từ Bình trở về, thì lại thiêu đốt đạn tín hiệu, trực tiếp nhiêu Đồng Quan khoảng trường, trái phải nhảy vào. Từ Bình thì sẽ ở Hoàng Hà bên kia tiếp ứng các ngươi. Bây giờ có điều đầu xuân, nay Hoàng Hà dòng nước cũng không có mùa hè nhanh. Bằng không này qua sông độ khó, liền gia tăng thật lớn. Cho tới Từ Bình, giờ khắc này chính điều khiển hơi nước chiến hạm, dọc theo Hoàng Hà đi ngược dòng nước. Nếu là không có chiến hạm này, e sợ chỉ là chèo thuyền, liền đều muốn mệt chết binh sĩ. Đến sau khi, thì lại làm sao có thể tác chiến? Tề Ninh giờ khắc này, đúng là hiếu kỳ, những người này nhìn thấy chiến hạm ngược lại Hoàng Hà dòng nước mà lên, sẽ là một bộ già sao vẻ mặt. Hồng Văn cũng là lúc này ôm quyền rời đi. Cho tới Tề Ninh, thì lại còn có Điển Vi cùng 200 tên tinh binh ở bên bảo vệ. Rất nhanh, một cái canh giờ chớp mắt mà qua. Lý Tứ cũng tới đến đây, do hỏi Tề Ninh ý kiến. Chỉ thấy Tề Ninh gật gù, Lý Tứ cấp tốc hạ lệnh. Dưới trướng không quân, mỗi 4 người liền hình thành một tổ. Mỗi tổ dùng chung một cái khinh khí cầu. mà ở Triệu Vân dưới trướng kỵ binh ở trong đều là tinh nhuệ, trong đó còn có Điền Giai, Thiên Vu Phụ cùng Tiên Vu Ngân. Đội ngũ một bên khác nhưng là có Hầu Thành, Ngụy Tục cùng với Tống Hiến. Quả nhiên chúa công chính là muốn dùng trên này khinh khí cầu. Điền Giai không nhịn được thở dài nói, bất luận này khinh khí cầu từng thấy bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy những này khinh khí cầu liền phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy bình thường hưng phấn. Có này khinh khí cầu giúp đỡ, đánh vào đồng quan nghĩ đến sẽ không có chuyện gì khó xử. Thiên Vu Phụ hưng phấn nói rằng. Cùng lúc đó, ngay ở Lạc Dương phía nam Nam Dương, Tôn Kiên cũng thu được Viên Thiệu đưa tới chiến báo. Ở thu hồi chiến báo sau khi, Tôn Kiên lúc này gọi Tôn Sách. A phụ, nhưng là quân Khăn Vàng đã khởi xướng tấn công. Tôn Kiên gật đầu, Tôn Sách nhất thời đại hỉ. A phụ, ta vậy thì mang binh đánh vào Lạc Dương. Không, là đánh vào Nghiệp Thành. Tôn Sách nghĩ, những này quân Khăn Vàng bây giờ đều tụ tập tại đây đồng quan ở ngoài, cái kia Nghiệp Thành tất nhiên phòng thủ bạc nhược. Nếu như lúc này đi vào đánh lén, e sợ bắt Ngụy quận dễ như ăn cháo. Chỉ là Tôn Kiên lắc đầu, không thể manh động. Đây là vì sao? Tôn Sách không rõ, vội vàng hỏi. Chỉ là một giây sau, một tên thám báo bước nhanh đi vào, tướng quân. Thanh Châu cùng Ký Châu phương hướng, phát hiện có lượng lớn kỵ binh chính hướng về Lạc Dương phương hướng mà đi. Tôn Kiên gật gù, này thám báo lập tức lui ra. A phụ, bây giờ đến rồi nhiều như vậy kỵ binh, e sợ này quân Khăn Vàng không phá đồng quan tâm bất tử. Chúng ta nên nắm lấy cơ hội này. Nếu là thường ngày, Tôn Kiên tự nhiên đáp ứng, chỉ là trước mắt, Tôn Kiên trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này thực sự là quá không đúng. Như cái đám này quân Khăn Vàng kẻ ngốc một cái, cũng không đến nỗi để này Ký Châu luôn hãm. Nhưng động tác này đúng là có chút khiến người ta không tìm được manh mối. Tiếp tục quan sát, đồng thời phái người đi đồng quan vẹn ngoài sát dưới. Tôn Kiên phân phó nói, một khi này quân Khăn Vàng rơi vào trong khẩu chiến, chúng ta lập tức hướng về Lạc Dương cùng Nghiệp Thành phương hướng mà đi. Cho tới này Nam Dương, không muốn cũng được. Tôn Kiên ánh mắt từ từ sắc bén lên, Tôn Sách nghe vậy, cũng chỉ có thể đè lại sao động tâm, đem mệnh lệnh phân phó. Mọi người không ngừng nghe thám tử đến báo, không tránh khỏi nở nụ cười. Này quân Khăn Vàng, sợ không phải muốn dùng này cường đạo thi thể phô ra một con đường chứ? Viên Thiệu thoải mái cười nói. Lưu Bị nhưng là khóe mắt không nhịn được nhếch lên. Này ít nhất mấy trăm ngàn người sẽ chết mệnh ở đây. Có điều Tào Tháo nhưng là có chút đau lòng. Từ khi ăn trăm vạn Thanh Châu binh sau khi, Tào Tháo nghĩ, nếu là cũng có thể đem này Ký Châu binh cho bắt. Cái kia đi Đồng Trác, không đáng nhắc đến. Lấy hắn danh vọng, thu nạp thiên hạ sĩ tộc, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Mà này quân Khăn Vàng, chính là bước chân bước quá lớn, lôi đúng quần. Nếu không, đem một ít chỗ tốt tặng cho sĩ tộc môn, chỉ cần lợi ích rất lớn, này Đại Hán Giang Sơn, liền không còn tồn tại nữa. Bây giờ mọi người thấy đối phương không ngừng tụ tập mà đến, cũng không có ra tay ngăn cản, trái lại mừng rỡ nó. Dù sao chỉ cần làm đến càng nhiều, giết đến liền càng nhiều. Truyền lệnh xuống, kiểm tra sở hữu cường nọ có thể dùng được hay không. Mũi tên số lượng cũng phải bảo đảm. Viên Thiệu hô. Quân hầu môn dồn dập lui ra, khẩn cấp kiểm tra. Mà Viên Thiệu bọn họ, giờ khác này vẫn như cũ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, phảng phất thắng cục đã định. Chỉ là không bao lâu, đông nhiên có người hướng về phương xa bầu trời chỉ đi, đó là cái gì? Chương 749, thán phục, chương 749, thán phục. Mọi người theo binh sĩ ngón tay nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xa, lẻ loi hề hề mà bước lên một ít đèn lồng rạng rỡ. Lưu Bị nhất thời kinh hãi, vội vã hướng về mọi người gọi lên, "Chư vị, đây là khinh khí cầu." Đào Châu mục chính là thua ở này quân Khăn Vàng khinh khí cầu bên dưới. Mọi người đã sớm ở triều đình nghe được vật này. Bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy, liền cảm thấy được có chút kinh sợ. Như vậy khổng lồ đồ vật, là làm sao bay ở giữa không trung? Chớ hoảng sợ. Viên Thiệu lúc này đứng lên, sử dụng kiếm chỉ vào giữa không trung khinh khí cầu hô, "Có ta cường nỏ, còn sợ này khí cầu không được." Chỉ là này kiếm, tinh tế quan sát bên dưới, liền có thể phát hiện nó đang run rẩy. Đúng, có điều là khí cầu mà thôi, một mũi tên liền có thể xuyên thủng, bọn họ có thể lại chúng ta làm sao? Tào Tháo cũng đứng tại sau lưng Viên Thiệu đáp lời nói, ta liền không tin, này khí cầu người ở phía trên vẫn có thể nhảy xuống. Nhìn cái kia giữa không trung thưa thất khinh khí cầu, mọi người đúng là cảm thấy thôi, này uy hiếp cũng không tính là đại. Chỉ là Lưu Bị lại sẽ này Đào Khiêm ở Thanh Châu tao nộ sự tình nói rồi một lần. Viên Thiệu mọi người trầm mặc chỉ chốc lát sau, lúc này mới phân phó, để bọn binh lính môn cầm bãi nước, đem nước sông thu thập lên. Đồng thời phòng bị giữa không trung khinh khí cầu, miễn cho đối phương làm mất đi món đồ gì hạ xuống. Rất nhanh, đồng quan người bên trong đầu phun trào, mà đối diện giữa không trung khinh khí cầu cũng càng ngày càng nhiều. Này, này quân Khăn Vàng khinh khí cầu đến tột cùng là có bao nhiêu? Viên Thiệu không nhịn được thở dài nói, bây giờ bầu trời này bên trong đã có 50, 60 cụ khinh khí cầu. Chúa công chớ ưu. Này khinh khí cầu, nghĩ đến là chế tạo khó khăn, bằng không này quân Khăn Vàng cũng sẽ không hiện nay chọn dùng. Mặt tướng suy đoán, nhiều nhất cũng là 300 cụ. Nhan Lương ôm quyền nói rằng, chỉ là Nhan Lương âm thanh khá lớn, vây quanh ở Viên Thiệu bên cạnh mọi người cũng nghe thấy, liền cũng không nhịn được lộ ra thán phục vẻ mặt. Nếu là này một sát khí ở trong tay mình, chẳng phải là như hổ thêm cánh? Chỉ là mọi người cũng chính là ở trong lòng như vậy thiết tưởng, trên thực tế cũng không dám đem này giữa không trung khinh khí cầu lưu lại. Viên tướng quân, bây giờ này khinh khí cầu chỉ có thể dùng sức mạnh nọ xạ kích, mong rằng mau chóng hạ lệnh ở đỉnh núi làm này khinh khí cầu. Lưu Bị ôm quyền nói rằng, nay cùng Đào Khiêm thư tín vãng lai thời gian, Lưu Bị liền có thể từ này giữa những hàng chữ bên trong nhìn ra này khinh khí cầu uy lực. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, e sợ này quân Khăn Vàng thật sự có thể thông qua này đồng quan. Huyền Đức không cần như vậy kinh hoàng. Công Tôn Toàn rục ngựa mà ra. Lưu Bị thấy thế, chắp tay chắp tay. Tuy rằng bây giờ chính mình trước sau dấn thân vào quá Đào Khiêm cùng Tào Tháo cùng với Viên Thiệu, bất quá đối với này ngày xưa cùng trường đều trước thủ trưởng, Lưu Bị vẫn là làm đủ lễ nghi. Này khinh khí cầu nếu là muốn lại đây, tất nhiên muốn mượn gió đông. nếu là không có này phong, những này khinh khí cầu không phải bị thổi đi. Công Tôn Toàn lời ấy, lúc này nhắc nhở mọi người. Mọi người vội vã nhìn lại. Đúng như dự đoán, này khinh khí cầu tựa hồ là hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Xem ra, vẫn là thiên hữu ta đại hán. Tào Tháo cười to nói. Mọi người cái kia như là bị siết chặt trái tim, nhất thời nới lỏng, không nhịn được thở dài. Nếu là như vậy, này quân khăn vàng nghĩ đến sĩ khí tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, chúng ta sao không chủ động tấn công đây? Từ Vinh tận dụng mọi thứ mà nói rằng, mọi người cũng cảm thấy nên như vậy. Chỉ có Viên Thiệu, Tào Tháo cùng Lưu Bị, cùng với này Công Tôn Toàn bốn người không có nói như thế nào. Dù sao lúc trước bọn họ tự mình cùng này quân khăn vàng giao chiến quá, biết rõ thực lực đối phương, sâu không lường được. Thấy mọi người không nói gì, Từ Vinh cũng tức thời lui sang một bên. Đồng quan ở ngoài, đang cùng Lạc Dương cùng Hàm Cốc quan vùng này. Quân quận không ngừng quân khăn vàng đang không ngừng tụ tập, bọn họ đều hướng về này đồng quan mà tới. Mà ở trước nhất đầu, nhưng là này Triệu Vân cùng Hồng Văn. Chúa công, này phong không đúng, khinh khí cầu đều tới sau rút lui. Hồng Văn sốt ruột hỏi. Chính mình vẫn lo lắng sự tình, chung quy là phát sinh. Liền ngay cả luôn luôn thận trọng Triệu Vân, lúc này cũng có thể từ nó trên mặt nhìn ra sốt ruột dáng vẻ. Chúa công, không có này khinh khí cầu, Vân cũng có thể giết xuyên này đồng quan. Triệu Vân tự tin nói rằng. Trên thực tế, Tề Ninh cũng tin tưởng, này Triệu Vân có thể làm được. Triệu Vân binh lính dưới quyền, cũng có thể tại đây Triệu Vân xung phong bên trong làm được. Dù sao hơn một năm nay ăn thịt bổ sung, thêm nữa hiện đại huấn binh hệ thống. Những binh sĩ này thể chất, từ lâu không phải cùng cái thời đại những binh lính khác có thể so với. Chỉ là giết xuyên này đồng quan sau khi đây, nếu là muốn không đánh mà thắng binh lính, nhất định phải lấy sức mạnh sấm sét quét chi. Không ngại. Tề Ninh nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là tất cả đều ở nắm bên trong. Bây giờ tuy rằng này phong là tự tây hướng đông thổi tới, thế nhưng khoảng cách này càng bên trên phong, nhưng là tự đông hướng tây thổi đi. Điểm này vẫn là Tề Ninh bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước không nỡ mở máy điều hòa không khí thời điểm, đem này quạt quay về xong thổi. Kết quả này xong nửa trên bộ phận, nhưng là có gió tràn vào đến. Ở đêm này một khi nghiệm nói cho Lý Tứ sau khi, Lý Tứ liền biết làm sao ngược gió mà đi. Chính là tiếp tục lên không, vẫn lên không, lên tới sức gió thay đổi mới thôi, liền có thể dừng lại. Chờ đợi phong, đem bọn họ thổi qua đi. Triệu Vân cùng Hồng Văn tuy rằng lo lắng, nhưng nhìn thấy Tề Ninh nói như thế, liền an tâm không ít. Chợt liên lặng lặng chờ đợi sức gió thay đổi, đồng thời còn thỉnh thoảng mà quay đầu nhìn lại, xem cái kia khinh khí cầu có hay không thay đổi chiều gió. Theo thời gian từng giây từng phút ngay tại chỗ quá khứ, này phía sau khinh khí cầu cũng càng bắt đầu tăng lên. Có điều thời gian một nén nhang, phía sau giữa không trung ít nhất bay lên hơn 1000 bộ khinh khí cầu. Hơn nữa tăng trưởng xu thế không chút nào dừng lại. Dù cho là nhìn quen các loại chuyện ly kỳ Triệu Vân cùng Hồng Văn, giờ khắc này cũng không nhịn được mánh nhíu mày. "Chủ, chúa công, này, đây cũng quá có thêm đi." Hồng Văn thán phục hỏi. Dưới trướng binh sĩ giờ khắc này ánh mắt cũng không nhịn được bị này giữa không trung lít nha lít nhít khinh khí cầu hấp dẫn. Thế Ninh nhưng chỉ là khẽ mỉm cười. Nếu không là sợ quá nhiều khinh khí cầu đồng thời lên không chen chúc va chạm, vậy này cảnh tượng e sợ gặp càng thêm đồ sộ. Chỉ là này một hồi cảnh, xa xa đồng quan phía trong quần hùng môn cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng không giống Hồng Văn bọn họ nhìn thấy như vậy rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra, cái kia số lượng nhiều, khó có thể tưởng tượng. Này quân khăn vàng sao có như thế nhiều khinh khí cầu? Nhan Lương không dám tin tưởng, liên tự mình đếm, lại phát hiện chỉ là qua loa tính toán, cũng đã có hơn 1000 bộ. Hơn nữa còn có quần quần không ngừng lên không khinh khí cầu. Đừng sợ. Công Tôn Toàn giọng nói có chút run rẩy, nhưng vẫn là cố nén chấn định. Trước mắt này phong là hướng đông thổi, bọn họ không qua được. Chỉ là lời này âm vừa ra, liền phát hiện xa xa khinh khí cầu dĩ nhiên lên tới phi thường cao địa phương. Sau đó liền có loại hướng về bọn họ bên này mà đến xu thế. Các ngươi nhìn, bọn họ là hướng chúng ta bên này sao? Công Tôn Toàn không nhịn được hỏi. Mọi người liền đều nhìn sang. Liền ngay cả dưới trướng đóng giữ binh lính, giờ khắc này mỗi cái đều là đưa mắt nhìn về phía này xa xa khinh khí cầu. Không lâu lắm, tiếng nuốt liên tiếp, đồng thời còn nương theo không ít thán phục thanh. Chương 750, đây là thật sự. Quân hùng không nói gì, dưới trướng binh sĩ càng là đại khí không dám thở một tiếng. Không lâu lắm, Tào Tháo mới đột nhiên đánh chính mình một đạo bật hai, chợt nhìn chằm chằm giữa không trung. Này, đây là thật sự. Tào Tháo lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng hướng Viên Thiệu gọi lên. Bản sơ, này nên làm thế nào cho phải? Tào Tháo có chút không biết làm sao. Này Viên Thiệu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như thế tình cảnh, làm sao biết làm sao bây giờ? Này binh thư mặt trên cũng chưa từng nói tình huống như thế a. Mọi người bất chi bất giác địa hướng về Lưu Bị phương hướng nhìn lại. Dù sao chuyện như vậy, Lưu Bị tựa hồ biết được càng nhiều. Lưu Bị ép buộc chính mình chấn định lại, la lớn, chư vị chớ sợ. Chỉ cần dùng này cường nọ quay về bọn họ xạ kích là được. Đồng thời phòng ngừa mặt trên chút xuống vật dơ bẩn, hoặc là dầu hỏa loại hình. Mọi người gật đầu liên tục, lúc này phân phó. Lưu Bị trên thực tế trong lòng cũng là thấp vọng, dù sao những thứ đồ này, hắn cũng là so với người ở chỗ này muốn sớm biết mấy ngày mà thôi. Các binh sĩ dồn dập bắt đầu trốn. Đồng thời còn phân phối không ít thùng nước, để ngừa trời giáng đại hỏa. Một bên khác, còn có lượng lớn cường nọ thay đổi phương hướng, quay về giữa không trung khinh khí cầu. Một khi những này đèn lồng tới gần, liền có thể lập tức hạ lệnh xạ kích. Mà Viên Thiệu chờ một đám quân hùng, trực tiếp lùi tới vị hà một bên khác, ngồi đợi đối phương quân khăn vàng tiến vào bọn họ nơi này cái trọng. Các ngươi nhìn, giữa bầu trời khinh khí cầu có phải là lại nhiều lên? Viên Thiệu chỉ vào giữa không trung, còn tưởng rằng chính mình con mắt bỏ ra. Chỉ là mọi người thấy đi sau khi, nhất thời không dám lên tiếng. Viên Thiệu lúc này mới ý thức được, hắn nhìn thấy chính là thật sự. Này, đây không có sao chứ? Viên Thiệu lẩm bẩm nói, Quách Đồ lúc này mới tiến lên an ủi, có điều kỳ kỳ dâm xảo. Chúa công chớ lo lắng. Viên Thiệu nghe vậy, chỉ có thể đáp, chỉ hy vọng như thế. Chỉ là đón lấy tình cảnh, lúc này để tâm tư của mọi người dơ điên cuồng loạn động lên. Càng ngày càng nhiều khinh khí cầu dồn dập hướng về trên đỉnh đầu bọn họ mà tới. Truyền lệnh xuống, bắn nhanh, bắn nhanh. Viên Thiệu vội vàng hô. Trong lúc nhất thời, người tiên phong cùng dao, tiếng trống nổi lên bốn phía. Đồng quan bên kia tay nỏ, lúc này dồn dập điều chỉnh cung nỏ, nhắm ngay giữa không trung, ra lệnh một tiếng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi tên trong nháy mắt phi thiên. Bắn trúng rồi. Núp ở phía xa quan sát Viên Thiệu, trên mặt trước kia vẻ mặt sợ hãi, chợt chuyển biến thành hưng phấn răng rắc, nhìn về phía xa xa, đồng thời hướng Quách Đồ hỏi. Chỉ là cách xa nhau rất xa, Quách Đồ nơi nào thấy rõ này có hay không bắn trúng. Có điều Viên Thiệu vấn đề, Quách Đồ vẫn là cần trả lời, chúa công. Nên nghĩ là bắn trúng rồi, chỉ là mũi tên này nghĩ đến là quá nhẹ, làm không đủ để này khinh khí cầu rơi xuống. Có điều chỉ cần tiếp tục xạ kích, không lâu lắm thì sẽ rơi xuống. Quách Đồ nói rằng, Viên Thiệu giờ khắc này cũng chỉ có thể như vậy tin tưởng. Chỉ là hồi lâu, nhưng là chưa thấy một bộ khinh khí cầu rơi xuống. Trái lại là càng ngày càng nhiều khinh khí cầu tụ tập ở đỉnh đầu của chính mình bên trên. Mau chóng trở lại báo cáo thái sư. Xa xa Từ Vinh đem chính mình thân binh trở về Trường An. Chỉ là người thân binh này mới vừa đi không bao lâu, xa xa bỗng nhiên truyền đến một luồng đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Xảy ra chuyện gì? Xét đánh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đột nhiên nhìn lại, lại phát hiện này giữa không trung hoàn toàn không có muốn xét đánh dấu hiệu, thậm chí còn là vạn dặm không mây dấu hiệu. Thanh âm này là cái gì? Viên Thiệu hoảng sợ hỏi, chỉ lo cái này cũng là quân khăn vàng làm ra đến đồ vật. Chỉ là một giây sau, mọi người liền nhìn thấy xa xa đồng quan hai bên trái phải, từ này khinh khí cầu bên trên làm mất đi món đồ gì hạ xuống. Chợt liên ở phía dưới trực tiếp muốn nổ tung lên. Đó là cái gì? Mọi người rốt cục thấy rõ xa xa phát sinh món đồ gì. Chính là cái kia từ khinh khí cầu trên ném đồ vật dẫn đến. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người dồn dập tụ tập ở Lưu Bị trên người. Lưu Bị làm sao biết vật này? Này Đào Khiêm nói cho hắn, cũng chính là này dầu hỏa cùng tanh tưởi đồ vật. Loại này phát sinh dường như thiên lôi âm thanh, Lưu Bị hoàn toàn không biết là cái gì đồ vật. Chỉ là trong đám người, đông nhiên có người nói, này chẳng lẽ là Trương Giáp tiên thuật? Mọi người đúng là nghe qua một câu nói, trời xanh đã chết, hoàng thiên đứng lên, vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình, thiên lôi giúp ta. Hẳn là này quân khăn vàng thật sự gặp tiên thuật. Mọi người không dám tin tưởng, cảm thấy phải là cái kia giữa không trung rơi xuống đồ vật dẫn đến. Chỉ là xa xa, những binh sĩ kia nơi nào trải qua thứ này? Chỉ là cái kia mấy lần tiếng nổ mạnh, liền sợ đến trực tiếp nằm trên mặt đất. Nào dám đứng lên đến? Chỉ là không bao lâu, này lít nha lít nhít thuốc nổ, không ngừng từ giữa không trung chút xuống mà ra. Tiếng nổ mạnh từ từ dày đặc lên. Các binh sĩ nhất thời sợ đến hỏng, tứ tán thoát thân. Không, không tốt. Viên Thiệu không lo được những người thuốc nổ, binh bại như núi đổ, nếu là bỏ mặc không quan tâm, những binh sĩ này e sợ không cách nào tập hợp lên, chống lại cái đám này quân khăn vàng tấn công. Nhan Lương Văn Sửu, nhanh, mau theo ta quá khứ. Viên Thiệu vội vàng hô, đang muốn qua cầu đi, khống chế binh sĩ nổ doanh. Chỉ là Quách Đồ lúc này tiến lên ngăn cản. Chúa công không thể. Nếu là chúa công bị thương, ai tới lãnh đạo chúng ta đánh hạ này quân khăn vàng? Huống hồ vật này thực sự là quỷ dị, không bằng đem tiểu đập phá, như vậy quân khăn vàng cũng không cách nào cầu tạm mà đến. Một bên Tào Tháo cũng nghĩ tới hàng ngăn cản, nhưng này tiếng nổ mạnh là một làn sóng tiếp theo một làn sóng mà tới, chấn động đến mức Tào Tháo sọ não đau. Lùi, mau lui lại. Công Tôn Toàn âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ vì này khinh khí cầu đã cách hắn có điều mấy trăm bộ xa. Viên Thiệu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này hạ lệnh, đem tiểu chém đứt, chợt liền nhanh chóng lĩnh binh trở lại. Chỉ là không chạy bao xa, này tiếng nổ mạnh nhất thời ở phía sau một bên vang lên. Nhanh, cháy mau. Mọi người sân mục thụ lông mày hoàn toàn không dám tin tưởng, thế gian này có này thần khí. Vạn sự hưu rồi. Viên Thiệu mọi người, một đường ô hô ai thai địa hướng về Trường An phương hướng chạy thủ mạng. Này, này thật sự là không quân. Triệu Vân cùng Hồng Văn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như thế cảnh tượng. Nếu không là này không quân là chúa công dưới trướng, Triệu Vân cùng Hồng Văn thậm chí muốn trực tiếp giục ngựa liền chạy. Kinh khủng như thế âm thanh, thực sự là làm người sợ vỡ mật nước. Triệu Vân cùng Hồng Văn không thể nào tưởng tượng được, giờ khắc này quân địch gặp có như thế nào cử động. Có điều nhiệm vụ của chính mình, Triệu Vân cùng Hồng Văn cũng là rõ ràng. Bây giờ đại quân chính đang phía sau tới rồi. Đại bộ đội đến sau khi, chính là thừa thế xông lên, trực tiếp đánh vào Trường An. Xuất phát. Tế Ninh ra lệnh một tiếng, Triệu Vân cùng Hồng Văn trong nháy mắt xông ra ngoài. Mà Tế Ninh phía sau trang phục sặc sỡ binh sĩ cùng kỵ binh hạng nhẹ, dường như hồng thủy bình thường, cấp tốc hướng về đồng quan phương hướng tuôn tới. Phía sau cách đó không xa đại quân cũng đang sốt sáng địa tụ hợp nổi đến. Đồng thời, Từ Bình xuất lĩnh thủy quân, dọc theo nước sông nghịch lưu thẳng tới. Quân thần mới vừa tản đi, không lâu lắm liền lại bị triệu trở về. Điện bên trong quần thần lại lần nữa tụ tập lên. Chương 751, vây quét, chương 751, vây quét. Chỉ thấy Lưu Hiệp cùng Đồng Trác hai người, sắc mặt trắng bệch. Mà sau lưng Đồng Trác Lý Nho, biểu hiện cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ là không ngừng mà lau chùi mồ hôi trên trán. Cho tới dưới đáy quần thần, lúc này mỗi người không biết phát sinh chuyện gì, mà ở trong đám người Hàn Dung, nhưng là trái tim kinh hoàng. Hẳn là, này Thiết Long lái vào Trường An đến rồi. Liên vội bận bịu đứng dậy, quay về Lưu Hiệp chắp tay, hỏi tới: "Bệ hạ chuyện gì sốt sáng như vậy?" Lưu Hiệp ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, nơm nớp lo sợ, đồng thời còn hướng Đồng Trác nhìn sang: "Thái sư ngươi tới nói đi." Đồng Trác nghe vậy, cũng là đứng dậy. Hắn hôm nay, nghiễm nhiên một bộ trung thần dáng dấp. Này ngược lại là để Vương Doãn trước sau có chút không quen. Chỉ là bây giờ này, bệ hạ tựa hồ rất tin tưởng này Đồng Trác, đúng là để Vương Doãn không dám nói thêm cái gì. "Chư vị, này quân khăn vàng, đánh vào đồng quan." Đồng Trác tuy rằng làm ra vẻ trấn định nói rằng, nhưng giọng điệu này bên trong, trước sau có chứa một chút run rẩy. Mọi người nghe vậy, đều là sững sờ, chợt giữa trường vang lên một trận điên cuồng hút vào âm thanh. Đồng quan bị công phá. Cái này không thể nào chứ? Viên bản sơ mọi người không phải đóng tại nơi đó sao? Sao có thể có chuyện đó sẽ bị công phá? Cái này không thể nào, này hoàn toàn không thể. Mọi người dồn dập sốt sắng mà thảo luận lên. Thậm chí, dĩ nhiên bởi vì ngôn luận cùng người khác có xung đột mà trực tiếp cãi nhau thậm chí động thủ lên. Đồng Trác giờ khắc này cũng không có tâm tình ngăn cản chúng đại thần lớn tiếng ồn ào. Ngược lại là nhìn về phía Lý Nho, cẩn thận hỏi, "Văn Ưu, phải làm sao mới ở đây?" Lý Nho làm sao biết, chỉ có thể thăm dò tính hỏi, "Thái sư, này đồng quan dễ thủ khó công, này có điều một ngày, làm sao có thể công phá?" Chuyện như vậy, trừ phi là đồng quan liên quân đầu hàng, bằng không là tuyệt đối không thể. Chỉ là phía trước binh sĩ nói tới khinh khí cầu, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nay ở trong suốt các triều đại bên trong, hoàn toàn chưa từng nghe nói. Đồng Trác thậm chí là không thể nào tưởng tượng được đi ra, này khinh khí cầu đến tột cùng là trưởng dáng dấp ra sao? Dưới đáy đại thần cũng chỉ có thể tưởng tượng có phải là dường như bọn họ trước phủ đệ đèn lồng như vậy. Chư vị ái khanh, có thể có biện pháp giải quyết. Lưu Hiệp đứng lên, hướng về mọi người gọi lên. Điện bên trong huyên tạp âm thanh nhất thời ngừng lại, dồn dập nhìn về phía này Lưu Hiệp. Bệ hạ, nếu là như vậy, không bằng phái người đi vào giao thiệp một phen, này Ký Châu Vương liền phong cho hắn làm sao? Hàn Dung tiến lên hỏi. Chỉ là này nói chuyện, để người ở tại đây hít vào một hơi. Này Phong Vương gần trăm năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ tùy tiện cho này phản tặc Phong Vương, chẳng phải là cổ vũ nghịch tặc thanh thế, để người trong thiên hạ cũng học theo giam giáp. Vương Doãn lúc này phản bác Hàn Dung lời nói, Đồng Trác nhưng là có chút do dự. Này trước kia chính mình quyền thế ở tay thời điểm, cũng không dám tùy tiện cho mình phong vương. Bây giờ này quân khăn vàng mới lên có điều một năm ra mặt, càng náo đến phong vương mức độ. Này lại nên làm thế nào cho phải? Tuy nói như thế, nhưng Đồng Trác vẫn là không muốn. Chính mình cũng không từng chiếm được đồ vật, làm sao có khả năng khiến người khác nhanh chân tiến đăng? Tư Đồ nói không sai, nếu để cho này quân khăn vàng phong vương, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Đồng Trác lớn tiếng nói, chỉ là Lưu Hiệp có chút dao động. Nếu để cho này Tề Ninh phong vương, có phải là thì sẽ không xuống tay với Đại Hán? Hơn nữa này nếu là không có chỗ tốt dành cho đối phương thì lại làm sao thu tay lại đây? Chỉ là Lưu Hiệp cũng không tốt trực tiếp hạ lệnh phong vương, cũng chỉ có thể nhìn về phía Đồng Trác hỏi, "Thái sư, trước mắt như thế nào cho phải?" Đồng Trác trầm tư một lúc sau khi, trực tiếp quay về Lưu Hiệp nói rằng, "Bệ hạ, mau chóng hạ lệnh, để Kinh Châu Mục cùng Lích Châu Mục mau chóng lĩnh binh tới cứu. Còn có Dương Châu Mục Tôn Kiên, Từ Châu Mục Đào Khiêm. Bốn người này đều tại bên ngoài Trường An Vi, nếu là có nó giúp đỡ, này khăn vàng bạo loạn, hoặc có thể giảm bớt." Đồng Trác lúc trước không dám để cho bọn họ tự mình lĩnh binh đi đến Trường An, nhưng trước mắt nhưng là không thể không làm. "Được." Lưu Hiệp khẳng định nói, chợt liền hạ lệnh, để chúng thiên sứ 800 dặm khẩn cấp, hướng về bốn địa mà đi. Lúc này một bên khác, ngay ở đồng quan ở ngoài, vị Hà phía tây. Lúc này liên quân tới lúc gấp rút cản từ đuổi, sốt ruột hướng về Trường An phương hướng mà đi. "Quách Đổ, bây giờ như thế nào cho phải?" Viên Thiệu sốt ruột hỏi. Chỉ là mã sau Quách Đổ, lúc này sắc mặt trắng bệnh. Đồ chơi này, hắn chưa từng thấy, lại làm sao biết nên đối phó thế nào? "Chủ, chúa công, này tại hạ cũng không biết ta." Quách Đổ vẻ mặt lúng túng nói rằng, "Nếu không chúng ta tìm Lưu Bị hỏi một chút." Viên Thiệu hắn cũng muốn tìm Lưu Bị, lúc này hoảng loạn bên dưới, này liên quân trong nháy mắt liền rơi vào hỗn loạn. Đống nhiên Quách Đổ linh quang lóe lên. "Chúa công, này chúng ta có thể dừng lại." Nghĩ đến cái kia khinh khí cầu cũng mang không được bao nhiêu đồ vật, bây giờ một phen oanh tạc sau khi, tất nhiên không có món đồ gì. Hơn nữa vật này thăng lên không trung, chính là mượn hỏa lực, nếu là nhiên liệu không đủ, tất nhiên sẽ rớt xuống. Đến lúc đó chúa công liền có thể sai người vây quét, thuận tiện còn có thể đem đối phương này khinh khí cầu biến thành của mình. Quách Đồ lời ấy, để này Viên Thiệu ánh mắt sáng lên, phương pháp này thật sự có thể được. "Có thể được." Quách Đồ tự tin nói rằng. Viên Thiệu đột nhiên đáp, "Người đến, mau chóng truyền lệnh cho các quân nhân mã, để cho đến đây." "Chúa công, phải làm tiếp tục hướng về Trường An phương hướng mà đi, dù dỗ độ sâu vào bụng địa. Chờ quân khăn vàng phía sau không cách nào tiếp ứng thời gian, lại đem nó đánh rơi hoặc là vây quét." Viên Thiệu cảm thấy đến Quách Đồ nói rất có đạo lý, lúc này đáp lại, "Để mọi người tiếp tục hướng về Trường An phương hướng mà đi." Đồng thời cũng đem kế hoạch nói cho mọi người. Ngược lại này vị Hà Kiều cũng phá hủy. Này quân khăn vàng nếu là muốn qua sông, không có cái thời gian mấy ngày, sợ là không cách nào đem cây cầu kia tu sửa tốt. Viên Thiệu lúc này mới yên tâm đi tới. Tào Tháo nhân mã lúc này cũng thu được Viên Thiệu phái tới binh lính. "Chúa công, Viên Thiệu kế này thật có mấy phần thắng." Tuân Úc ở một bên đuổi Tào Tháo nói rằng. Tào Tháo cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Nếu này khinh khí cầu là dựa vào hỏa lực phi thăng, vậy này hỏa cũng không thể không hạn chế địa sử dụng xuống. Chỉ cần chờ đối phương cái kia vật thần kỳ dùng hết, liền có thể chờ đợi nó hạ xuống, lại đem nó cầm nã. Không chỉ là Tào Tháo nhận được tin tức, liền ngay cả Lưu Bị mọi người cũng là như vậy. Còn có cái kia đối thủ cũ Công Tôn Toàn mọi người, dồn dập cảm thấy đến Viên Thiệu nói rất có lý, liền đều đồng ý. Bây giờ có càng to lớn hơn kẻ địch ở trước mặt, Công Tôn Toàn cũng là cùng này Viên Thiệu thả xuống mâu thuẫn. Mọi người liền trực tiếp hướng về Trịnh Thành tập trung mà đi. Trịnh Thành vị trí đồng quan hỏa Trường An trung gian vị trí. Viên Thiệu mấy người cũng cần thời gian chỉnh bị quân mã. May mà này khinh khí cầu tốc độ phi hành không có chiến mã nhanh, bằng không bọn họ nào dám dừng lại. Viên Thiệu đi đến ngoài thành, liền phát hiện nơi này từ lâu là liên doanh mấy trăm dặm. "Bản sơ huynh." Tào Tháo nhanh chóng tiến lên liên tiếp. Trong đó mọi người biết được Viên Thiệu trở về, cũng dồn dập đi ra. "Chư vị tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sau khi, chính là cùng này quân khăn vàng quyết một trận tử chiến thời điểm." Viên Thiệu từ lâu phái người lén lút hướng về vị Hà bên kia mà đi. Nếu là kế hoạch thành công, thì lại có thể cùng này vị Hà bên này binh lính liên hợp vây quét. Chương 752, không quân đột kích, chương 752, không quân đột kích. Mọi người giờ khắc này cũng nghe theo Viên Thiệu mệnh lệnh, dồn dập lui xuống. Cùng lúc đó, Ích Châu khoảng cách Trường An gần nhất, có điều một đêm công phu, liền thu được 800 dặm khẩn cấp triều đình công văn. A phụ, làm sao? Lưu Trương thấy phụ thân Lưu Yên biểu hiện nghiêm túc, lúc này hỏi. Chỉ thấy này Lưu Yên gật gù, liên quân dĩ nhiên lui dự đến vị hà sau khi. Lưu Trương thiên phu tuy rằng không được, nhưng giờ khắc này cũng rõ ràng này lui dự đến vị hà sau khi hàm nghĩa. A phụ, này quân khăn vàng đến tột cùng là gì lai lịch, càng hung mãnh như vậy? Lưu Trương tự nhiên là biết này Đồng Trác cùng Viên Thiệu thực lực của hai người. Chớ nói chi là hai người này bây giờ còn dẫn dắt quan trung quân hùng, lại bị đánh tới trình độ như thế, cái kia trước mắt phải làm sao? Lưu Trương có chút hoang mang nói rằng, nếu là này Trường An thất thủ, cái kế tiếp chính là Hán Trung khu vực, mà Hán Trung lại là Ích Châu môn hộ, một khi Hán Trung thất thủ, cách Ích Châu thất thủ cũng không xa. Lưu Yên giờ khắc này biểu hiện nghiêm túc, đi qua đi lại, trùng hợp này Trương Thị đến đây thư phòng tìm Lưu Yên. Phu nhân đã tới nha. Lưu Yên nhất thời mừng rỡ đón nhận, một bên Lưu Trương có chút lúng túng lùi sang một bên. Đại nhân liên tiếp mấy ngày đều không tới gặp thiếp thân, thiếp chỉ có thể đến tìm đại nhân. Trương Thị trêu ghẹo nói rằng, còn chưa là cái kia quân khăn vàng, triều đình không có sức chống cự, muốn chúng ta tự mình lĩnh quân đi vào. Lưu Yên cũng một mặt nhăn nhó mà nói rằng, lúc trước cùng triều đình đối nghịch, giết này Hán Trung thứ sử, chưa chừng này Đồng Trác còn đoán hận hắn, không bằng để tiểu nhi đi vào làm sao? Trương Thị bỗng nhiên đề cập đến Trương Lỗ. Trương Lỗ bây giờ ở Hán Trung khu vực, để hắn đi vào, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lưu Yên lúc này gật gù, cái kia liền y ngươi nói. Rất nhanh, Lưu Yên liền hạ lệnh, để đốc nghĩa tư mã Trương Lỗ, biệt bộ tư mã Trương Tu các lính binh 10.000, trực tiếp đi đến Trường An phương hướng. Trương Lỗ cùng Trương Tu tự nhiên tình nguyện đi vào. Nếu như có thể ở Trường An ở trong phân đến một ly canh, cớ sao mà không làm? Trải qua một đêm nghỉ ngơi sau khi, lúc tờ mờ sáng, Viên Thiệu tiện lợi tức khởi sướng xung phong. Chư vị, này quân khăn vàng khinh khí cầu trải qua sau một đêm, tất nhiên không thể tiếp tục được nữa, bọn ngươi theo ta giết địch. Viên Thiệu hướng trong quân các tướng sĩ gọi lên, chợt liền khởi sướng xung phong, bay thẳng đến vị Hà phương hướng mà đi. Viên Thiệu không tin tưởng, này quân khăn vàng còn có thể tiếp tục phát động này khinh khí cầu chiến thuật. Mà ở quân doanh những nơi khác, Tào Tháo Lưu Bị, cùng với Công Tôn Toàn cùng Từ Vinh mọi người, cũng dồn dập hướng về Đồng Quan phương hướng nhanh chóng mà đi. Chúa công, mặt tướng nguyên lĩnh 5.000 nhân mã, đi đường vòng sau đó. Hạ Hầu Đôn tiến lên ôm quyền nói rằng, Tào Tháo hôm qua liền dò thăm này Viên Thiệu lén lút cử người đi tới vị hạ, lúc này liền biết là muốn bọc đánh này quân khăn vàng. Viên Thiệu có thể có như thế hành động, tất nhiên là có nắm, nếu là mình lén lút đi vào, hay là cũng có thể cướp được một ít khinh khí cầu, liền gật đầu cho phép. Hạ Hầu Đôn lúc này lĩnh binh đi vào, mà Tào Tháo nhưng là ở lại ngay trong đại quân. Bây giờ nếu là này quân khăn vàng dĩ nhiên vượt qua vị hạ, vậy hắn Tào Tháo ở lại liên quân đại bản doanh ở trong, đó mới là tương đối an toàn. Mọi người liền một đường nhanh chóng hướng Đồng Quan nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Chúa công, phải làm lại thêm nhanh tốc độ hành quân, thám tử đến báo, này Tào Tháo chia binh đi hướng về vị hạ. Quách Đổ tiến lên hướng Viên Thiệu hô. Viên Thiệu ngây người chỉ chốc lát sau, tiện lợi tức hạ lệnh bước nhanh. Phía sau cách xa một dặm địa phương, lúc này chính là Công Tôn Toản, Công Tôn Khang cùng Từ Vinh tam quân hợp thành quân đoàn. Nhìn thấy này Viên Thiệu tốc độ nhanh sau khi, liền lòng sinh nghi hoặc. Vốn là muốn để Viên Thiệu bọn họ đánh trận đầu, bây giờ xem ra, này Viên Thiệu tựa hồ là càng thêm không thể chờ đợi được nữa. Chẳng lẽ này Viên Thiệu thật sự có lòng tin? Công Tôn Toản không thể ngồi xem mặc kệ, lập tức hướng về Từ Vinh cùng Công Tôn Khang gọi lên, "Chư vị, này Viên Thiệu không lợi không dậy sớm nổi, bây giờ hành quân nhanh như vậy, tất nhiên phía trước có to lớn lợi ích. Chư vị có thể tăng nhanh tốc độ, quyết định không thể để cho này Viên Thiệu một nhà ăn đại." Công Tôn Toản vội vã hô, chợt liền xuất lĩnh chính mình thân binh nhanh chóng chạy đi. Từ Vinh thấy thế, tự nhiên cũng rục ngựa ở phía sau. Một nhóm liên quân chính nhanh chóng hướng về Đồng Quan phương hướng mà đi. Chỉ là không ra thời gian đốt một nén hương, liền xa xa nhìn thấy vị hạ bên trên, nhưng là rất nhiều chiến thuyền. Cái kia, đó là cái gì? Quách Đồ chỉ về đằng trước, la lớn. Viên Thiệu bị Quách Đồ âm thanh này dọa đến, lập tức ngóng nhìn qua khứ, phát hiện xa xa vị hạ bên trên, thuyền dày đặc, dồn dập dọc theo vị hạ tự đông hướng tây mà tới. Nghịch lưu thẳng tới, còn nhanh như vậy. Viên Thiệu không dám tin tưởng. Chỉ là những này chiến thuyền, không chỉ có thể nghịch lưu thẳng tới, còn có thể cố định ở dòng sông bên trong, đáp thành thuyền tiểu, chính để quân khăn vàng quần quần không ngừng tràn vào vị hạ bên này, không ngừng tập kết. Chúa công, mau nhìn, giữa không trung bên trên. Quách Đồ lại bị sợ rồi. Viên Thiệu theo Quách Đồ ánh mắt nhìn, phát hiện cao vạn trượng trong không gian, mơ hồ có rất nhiều khinh khí cầu. Nếu là không tỉ mỉ nhìn kỹ, cái kia nho nhỏ bóng đen, mọi người ngộ nhận là chỉ là một đám chim. Chỉ là xa xa cái đám này điểm đen, vượt xa tưởng tượng nhiều lắm. Cái kia, đó là khinh khí cầu. Viên Thiệu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ngón tay run rẩy chỉ vào giữa không trung. Lúc này mặc dù lác đác lưa thưa đều là điểm đen nhỏ, nhưng nhìn kỹ bên dưới, dấu ở đám mây phía sau, e sợ không phải số ít. Thêm nữa khinh khí cầu lúc này chính chậm rãi hướng về phía tây mà đi. Mà phía tây chính là này Trường An thành. Nhanh, mau chóng về kinh, báo cáo bệ hạ. Viên Thiệu điên cuồng mà hô. Quách Đổ sốt ruột địa hô mấy người mà tới. Cho tới phía sau đại quân, lúc này không chỉ là Tào Tháo nhìn thấy, liền ngay cả Lưu Bị mọi người cũng phát hiện này giữa không trung bí mật. Đại ca, này, này nên làm gì đánh a? Trương Phi một mặt sầu khổ tướng. Này quân địch nếu là trên mặt đất, Trương Phi trực tiếp đi đến chính là trong suốt lỗ thủng. Mà hiện tại, hắn Trương Phi giờ khắc này cũng chỉ có thể trên mặt đất làm gấp. Quan Vũ giờ khắc này híp lại hai mắt, nhìn giữa không trung, cũng là không ngừng thở dài. Chẳng lẽ ta đại Hán khí số đã hết sao? Lưu Bị khóc ròng ròng. Cho tới Công Tôn Toản mọi người, lúc này cũng dồn dập dừng ngựa quan sát. Từ tướng quân, phải làm sao mới ở đây? Công Tôn Toản lúc này cũng không có chủ ý, chỉ thấy càng ngày càng nhiều điểm đen, chính hướng về Trường An phương hướng mà đi. Nếu là đến Trường An bầu trời, này bệ hạ nguy hiểm tính mạng rồi. Lúc này liên quân dưới trướng các binh sĩ, mỗi người nhất thời đánh mất đấu trí, không tự chủ lui về phía sau mở. Xa xa bỗng nhiên xuất hiện một nhánh kỵ binh, chính hướng Viên Thiệu mọi người nhanh chóng kéo tới. Địch tấn công. Viên Thiệu hô to sau khi, nhưng là phát hiện đối phương trang phục cùng quân khăn vàng không bình thường. Lúc này hạ lệnh dừng lại, nhưng là phát hiện đối phương chính là Trương Tú bộ đội. Viên tướng quân. Trương Tú một mình tiến lên. Viên Thiệu nhận ra hắn, lúc này dò hỏi, Trương Tú nhưng là nói rằng, chính mình một đường mai phục quân khăn vàng, lại bị nó phát hiện, bây giờ chính hướng về bên này thoát thân. Hóa ra là Minh Hiếu. Viên Thiệu sắc mặt trắng bệnh địa nên tiếp đi đến, chỉ là Trương Tú một hồi dây lời nói, để Viên Thiệu kinh hãi. Đại tướng quân, vừa mới chúng ta đánh không lại này quân khăn vàng, hạ lệnh đầu hàng sau khi, đối phương nhưng là không chịu tiếp thu, trực tiếp đánh tới. Viên Thiệu sắc mặt nhất thời càng thêm trắng, lập tức dục ngựa hướng về Trường An phương hướng bỏ chạy. Chương 753, quy mô khổng lồ, chương 753, quy mô khổng lồ. Cùng lúc đó, lượng lớn thám tử phần lớn hướng về Trường An phương hướng mà đi, một số ít hướng về những nơi khác bỏ chạy. Ngày đó buổi chiều, Viên Thiệu xuất lĩnh một đám thân binh, trong đó còn bao gồm Trương Tú ở bên trong hơn trăm tên lính, ở kinh thành ở ngoài đóng quân. Mà Viên Thiệu thì lại cùng Trương Tú nhanh chóng hướng về cung điện mà đi. Điện bên trong, quần thần mồ hôi đầm địa. Tuy nói mới vừa vào xuân không lâu, nhưng này cũng xuân hẳn cũng là làm đến hung mãnh. Chỉ là trước mắt, bao quát Lưu Hiệp ở bên trong, đại gia đều là cảm thấy khô nóng vô cùng. Ái Khanh, làm sao? Lưu Hiệp thấy Viên Thiệu dẫn Trương Tú bước nhanh đến điện bên trong, không kịp đợi đối phương chắp tay liền vội vàng hỏi. Bệ hạ, chúng thần phụ lòng bệ hạ nhờ vả, này quân khăn vàng quá mức hung mãnh, chúng thần không có sức chống cự. Viên Thiệu giờ khắc này từ lâu không có lúc trước đối xử đồng chắc cái kia phó biểu hiện, trước mắt chỉ còn dư lại sợ hãi thật sâu. Này quân khăn vàng đừng nói cụ trang chiến mã, này ngay cả bầu trời đều bị bọn họ cho chiếm lĩnh. Lưu Hiệp nghe vậy, không nhịn được về phía sau lảo đảo. Mà chúng thần bên trong, nhưng là truyền đến một mảnh thốn thức thanh. Lập tức tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Hàn Dung thấy thế, lúc này đi ra chắp tay nói rằng, bệ hạ, thái sư, bây giờ này quân khăn vàng không thể cản phá, không bằng động viên làm chủ, thừa nhận vợ hắn vương vị. Vương Doãn nghe vậy, thẹn quá thành giận, không thể. Có điều là Lưu Manh tạo thành giặc cỏ, nếu là mở ra đạo này lỗ hổng, ngày sau không chỉ quân khăn vàng, còn có quân khăn đỏ, cái khăn đen quân loại hình cũng phải phong vương. Này thì lại làm sao? Vương Doãn tàn bạo mà nhìn về phía này Hàn Dung. Hàn Dung thẹn thùng, bây giờ này quân khăn vàng đều sắp đánh tới cửa nhà, nếu là không hơn nữa động viên, bọn họ những người này chẳng phải là sống không tới dưới một tháng. Hàn Dung như là xem kẻ ngu si bình thường nhìn Vương Doãn. Chỉ là Hàn Dung phía sau, bộ phận đại thần lúc này đứng dậy, tán thành Hàn Dung lời nói. Một bên khác, lấy Vương Doãn cầm đầu đại thần, nhưng là phản đối phong vương. Vương Doãn thấy còn có non nửa đại thần đồng ý lấy ngựa mình thủ lá chiêm, lúc này nói bổ sung, bệ hạ, bây giờ đến trình độ này, phong vương là thỏa mãn không được này quân khăn vàng khẩu vị, thậm chí này loạn tặc vẫn muốn nghĩ bệ hạ vị trí. Vương Doãn ánh mắt sắc bén mà nhìn Lưu Hiệp nói rằng, Lưu Hiệp cũng bị lời này cho làm sợ, nếu là ngôi vị hoàng đế khó giữ được, thì lại tính mạng của hắn cũng là khó giữ được. Như hắn hoàng huynh bình thường, có điều một năm, liền trực tiếp bị giết hại. Tuy nói là ốm chết, nhưng người tinh tường đều biết, những thứ này đều là động chắc làm việc. Cái kia Ái Khanh cảm thấy đến đón lấy nên làm như thế nào? Lưu Hiệp nóng ruột hỏi. Vương Doãn không người một kính, chợt nói rằng, theo thành mà thủ. Không thể. Viên Thiệu lúc này hô. Vương Doãn nghe vậy quay đầu nhìn lại, đầy mặt không rõ, tướng quân hẳn là muốn đầu hàng. Viên Thiệu lúc này lắc đầu, bệ hạ, này quân khăn vàng cự không nạp hàng. Trương Tú ở tại dưới đáy chiến bại sau khi, đầu hàng người hơn nữa đều bị chém giết. Một bên Trương Tú gật đầu liên tục. Chỉ là lời vừa nói ra, Hàn Dung đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Việc này thật chứ? Chính xác 100. Trương Tú ôm quyền nói rằng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Này cũng nghe đồn quân khăn vàng không giống nhau lắm. Chẳng lẽ cái đám này quân khăn vàng thật sự phải làm hoàng đế? Lúc này Lưu Hiệp cũng bị dọa cho phát sợ. Hàn Dung mấy người cũng không còn nói cái gì, chỉ là Vương Doãn nghi hoặc, vì sao không thể theo thành mà thủ? Bệ hạ, này khinh khí cầu thực sự là quá mức khủng bố, nếu là theo thành mà thủ, e sợ gặp rơi vào bị động bên trong. Viên Thiệu nói rằng, này khinh khí cầu có thể thăng vạn dặm bên trên, có thể trời giáng sấm vang, như vậy thần khí, e sợ vô lực chống đỡ. Ngay ở đang khi nói chuyện, ngoài điện bỗng nhiên chạy vào một tên truyền tin binh, bệ hạ, quân khăn vàng đã công phá đồng quan, chính hướng về Trường An phương hướng mà tới. Viên Thiệu đối với này tựa hồ cũng không kinh sợ, chỉ là mọi người sau lưng nhất thời mồ hôi đầm địa. Không lâu lắm, lại có truyền tin binh chạy vào, bệ hạ không tốt, quân khăn vàng đã đánh vào trình thành. Khoảng cách Trường An có điều mấy chục dặm. Lời vừa nói ra, dường như bom nổ dưới nước bình thường, trực tiếp đem mọi người thức tỉnh. Nhanh như vậy, đồng chắc không dám tin tưởng, này phía sau Lý Nho trong tay cây quạt cũng rơi trên mặt đất. Trương Tú thấy thế, cảm thấy được thời cơ đến, lúc này hô, bệ hạ, nếu là tiếp tục ở trong thành, e sợ sẽ bị bắt ba trong giỏ. Lưu Hiệp nghe vậy, tự nhiên hoảng loạn đắc thủ đủ luống cuống, liền theo bản năng mà nhìn về phía đồng chắc. Thái sư, này nên làm thế nào cho phải? Đồng chắc lúc này cũng hoảng rồi, chính mình khổ tâm kinh doanh hồi lâu, bây giờ lại bị này quân khăn vàng cho quấy rầy. Nhưng là nhân mã của mình cũng nói, này khinh khí cầu quá mức nguy tiên, thậm chí không cách nào đem đặt xuống. Nếu là có thể, đồng chắc không muốn từ bỏ này Trường An thành, nhưng cũng không thể toàn bộ đặt ở nơi này. Đồng chắc suy nghĩ một chút, không bằng thử một lần nữa thiên thành, trực tiếp rời đến Hán Dương còn đi. Bệ hạ, không bằng thiên thành đến Hán Dương còn đi. Mượn khe núi, có thể ngăn cản quân khăn vàng tiến quân Lương Châu, chư vị tính mạng cũng có thể bảo vệ. Lương Châu chính là đồng chắc đại bản doanh, trong đó còn có người Khương ngoại hạng tộc nhân, nếu như có thể lợi dụng, đúng là một đại vương bài. Mọi người trước kia liền trải qua một lần thiên thành, bây giờ lại thiên một lần, sợ là không chịu được. Chư vị nếu là muốn giữ lại cũng là có thể, vừa vặn có thể vì là bệ hạ ngăn cản quân khăn vàng. Đồng chắc hòa ái nói rằng, Bây giờ này quân khăn vàng thế tới hung mãnh, hoàn toàn không giống như là lúc trước 18 đường chư hầu như vậy. Muốn mang đi Trường An tất cả mọi người, không đủ sức. Chẳng bằng lưu một ít mồi nhử ở đây. Các đại thần rất nhanh sẽ không dám nói lời nào, cũng không dám từ chối. Nếu là dựa theo này Trương Tú từng nói, quân khăn vàng không chịu tiếp thu đầu hàng, vậy bọn họ ở lại chỗ này, trên căn bản là một con đường chết. Đồng Trác lúc này cũng có chút bành trướng, nếu là đi đến Lương Châu, chính mình quyền lực cái kia liền càng to lớn hơn. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Đồng Trác hướng Lưu Hiệp nhìn lại. Lưu Hiệp nghe vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, Trường An thành bên trong nhất thời hỏng. Đặc biệt ở tại trong thành các đại thần, lúc này luống cuống tay chân địa dưới sự chỉ huy người thu thập hành lý, mà đóng giữ Trường An các binh sĩ cũng bắt đầu ở dân gian trắng trợn cướp đoạt. Dù sao ngày mai liền muốn xuất phát, hỗn loạn như thế đến cực điểm, phạm tội không người sẽ quản. Viên Thiệu mấy người cũng sốt ruột tướng sĩ binh dẫn binh một nơi. Tào Tháo mấy người cũng bị dọa đến đi thẳng đến Trường An. Liên quân giờ khắc này biết được thiên tử muốn rời thành Lương Châu, nhất thời kinh hoàng, nhưng bây giờ mức độ này, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Ai? Tào Tháo không nhịn được thở dài một tiếng, ngày sau này Trinh Tây tướng quân không muốn làm. Nếu như có thể làm một người Trinh Đông tướng quân cũng không tệ lắm. Có điều thiên tử hòa đại thần cần thời gian lui lại, Viên Thiệu cùng Tào Tháo chờ liên quân thì lại canh giữ ở Trường An thành bên trong. Còn có Đồng Trác, cũng lĩnh 10 vạn nhân mã đóng giữ Trường An, đồng thời đem này Lữ Bố từ Tịnh Châu điều khiển trở về, nếu là muốn lui binh thì lại do này Lữ Bố phụ trách. Trường An khó giữ được, Tịnh Châu cũng không dùng. Hai bên bọc đánh bên dưới, Tịnh Châu bị phá có điều mấy tháng vấn đề. Hôm sau trời vừa sáng, mênh mông quần quận đội ngũ liền trực tiếp từ Trường An xuất phát, trực tiếp đi hướng về Lương Châu. Trong thành bách tính nhưng là không dám manh động, dồn dập trốn ở trong nhà. Cho tới Tào Tháo mọi người, lúc này nhưng là bảo vệ tường thành, không ngừng liễu vọng xa xa quân khăn vàng. Đến rồi. Tào Tháo đang cao nhìn xa, lúc này rốt cục nhìn rõ ràng, này quân khăn vàng quy mô càng như vậy khổng lồ. Chương 754, che ngập bầu trời, chương 754, che ngập bầu trời. Viên Thiệu giờ khắc này cũng gấp bận bịu đổi tới tường thành, hướng phương xa nhìn tới. Chỉ thấy che kín bầu trời khinh khí cầu, chính đang trên bầu trời, chậm rãi mà tới. Mà trên mặt đất, mọi người liền nhìn thấy, đếm không hết thiết kỵ, đếm không hết bộ binh, cùng với cái kia lít nha lít nhít khí giới công thành. Như vậy quy mô quân đoàn, Tào Tháo vẫn là lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn thấy. Tránh ra, mau tránh ra. Phía sau truyền đến một trận tiếng thét to. Hóa ra là Đồng Trác cùng với thân vệ tới. Chỉ thấy Đồng Trác trước mặt mở ra một con đường đến. Này, đây chính là quân khăn vàng. Đồng Trác nhìn thấy mà giật mình. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất chính diện nhìn thấy quân khăn vàng. Chỉ là lần thứ nhất, liền nhìn thấy kinh khủng như thế đội hình quân khăn vàng. Viên Bản Sơ, này, đây là quân khăn vàng. Đồng Trác há mồm căng thẳng hỏi. Viên Thiệu lúc này cũng là máy móc thức địa điểm gật đầu. Không lâu lắm, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng với Trương Mạc, Công Tôn Toàn cùng Từ Vinh mấy người cũng tới. Nhìn thấy xa xa cái kia che kín bầu trời khinh khí cầu, còn có dưới đáy cái kia không nhìn thấy phần cuối kỵ binh bộ binh cung tiến thủ. Nhất thời tê cả da đầu lên. Thái sư, nếu không chúng ta rút lui đi. Từ Vinh đi đến Đồng Trác một bên đề nghị. Đồng Trác lúc này gật gù. Chết, hiện tại liền triệt. Tào Tháo nghe vậy, kiên quyết từ chối, Thái sư, không thể. Nếu là chúng ta đào tẩu, cương đạo chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo bệ hạ. Mọi người đồng dạng ôm quyền nói rằng, vốn là lưu thủ Trường An, chính là thế thiên tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Bây giờ nếu là rời đi, không ra một ngày, này Trường An thành liền bị công phá. Cái kia, vậy ta đi trước, ta dưới trướng binh sĩ đến đây trợ giúp các ngươi. Sau một ngày, liền để Lữ Bố đến đây trợ giúp bọn ngươi lui lại. Sau một ngày, Lưu Hiệp mọi người phải làm tiến vào sơn đạo, đến lúc đó này quân khăn vàng muốn truy kích, e sợ cũng có chút khó khăn. Còn có, Hắc Sơn quân bên kia cũng phái người liên hệ, rất nhanh sẽ có thể đến Trường An. Viên Thiệu nghe vậy, nhất thời cả kinh. Hắc Sơn quân bên trong, còn có hắn hai đứa con trai ở trong đó. Nếu là chiến bại, chẳng phải là khó giữ được tính mạng. Bây giờ muốn khuyên can, sợ là chậm. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể ở Trường An hấp dẫn quân khăn vàng hỏa lực, đồng thời để bọn họ tiến vào Tây Lương. Đồng Trác nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Chợ ở ngoài thành liền biết được Lữ Bố trở về. Nghĩa phụ. Lữ Bố tiến lên túi đầu, lại phát hiện Trường An thành phương hướng bầu trời bên kia có rất nhiều khinh khí cầu. Phụng tiên con ta, làm sao? Lữ Bố chỉ về phía trước, chính là lượng lớn khinh khí cầu. Con ta chớ sợ, chỉ cần lần đi được, này khinh khí cầu không đáng sợ. Bây giờ cần ứng phó, chính là ngoài thành cái kia thiên quân văn mã. Lữ Bố vị trí này nằm ở Trường An thành phương tây, mà quân khăn vàng lúc này là ở Trường An thành phương đông. Vì vậy Lữ Bố nhìn ra không rõ ràng. Được, bố thế nghĩa phụ giải ưu. Nói xong, Lữ Bố liền rục ngựa mà đi. Phía sau tùy tùng mấy ngàn nhân mã mà đi, chuẩn bị vòng tới Trường An phía đông nam, đối với này quân khăn vàng tạo thành uy hiếp. Đồng Trác vừa định ngăn cản, có điều ngấp lại, lại trực tiếp rời đi. Lữ Bố nhìn thấy, tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Bây giờ việc cấp bách chính là trốn vào Lương Châu. Đánh hạ Đồng Quan sau khi, Tề Ninh liền trực tiếp hạ lệnh, đem đóng tại Thành Châu cùng Duyện Châu kỵ binh bộ binh, hơn nửa điều khiển mà tới. Bây giờ hướng về Trường An mà đến kỵ binh, không xuống 300.000 người, mà này bộ binh, nhưng là lên đến 500.000. Tề Ninh hầu như đem lượng lớn nhân mã hết thảy gọi tới. Cho tới này không quân bộ đội thì lại chỉ là uy hiếp tác dụng, cùng với trốn vào trong thành, dùng để tiền hậu giáp kích thủ thành môn tướng. Lúc này nghe theo Tề Ninh triệu tập mà đến có Triệu Vân, Hồng Văn, Chu Đạt, Phan Vũ, Trần Hạo, Ngụy Tục, Tống Hiến mọi người, cùng với Tiên Vu phụ Tiên Vu Ngân các loại. Bên trong không ít người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này không quân, lúc này cả kinh nói không ra lời. Không ít binh sĩ thậm chí cho rằng là trời giáng thần binh, sĩ khí trong nháy mắt tăng mạnh. Một đường không gì cả nổi, mà những người chống đỡ binh lính của bọn họ, nhưng là chạy trối chết, thậm chí cũng không dám tiếp cận bọn họ. Chúa công, bây giờ khoảng cách Trường An có điều một cái canh giờ lộ trình, có hay không hạ lệnh này dù? Một tên truyền tin binh tiến lên báo cáo. Tế Ninh dùng kính viễn vọng nhìn một chút, phát hiện lượng lớn khinh khí cầu lúc này đang đứng ở Trường An bầu trời. Nếu là bỏ qua, muốn trở về còn cần phí chút sức lực. Được. Tế Ninh kiên quyết nói rằng. Trong nháy mắt, lượng lớn đạn tín hiệu bốc cháy lên. Tế Ninh rồi lập tức hạ lệnh, kỵ binh toàn bộ tấn công, hấp dẫn quân địch sự chú ý. Mà bộ binh nhưng là theo sát phía sau, đem khí giới công thành mang đi. Kỵ binh tác dụng tự nhiên là hướng quân coi giữ bầu trời bắn tên, để cho hỗn loạn. Rất nhanh, Lý Tứ Không quân bộ đội nhận được tin tức, lúc này ở khinh khí cầu trên thả ra đạn tín hiệu, chợt nhảy xuống. Nhanh, mau nhìn, mặt trên có đồ vật rơi xuống. Trương An thành bên trong quân coi giữ, nguyên bản liền đối với này khinh khí cầu vô cùng cảnh giác, vì vậy liên tục nhìn chằm chằm vào bầu trời. Kết quả lại phát hiện có đồ vật rơi xuống. Trên tường thành Viên Thiệu mọi người, tự nhiên cũng là biết. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy ném lớn như vậy đồ vật hạ xuống, nhất thời có chút ngạc nhiên. Không lâu lắm, liền có người thấy rõ cái kia phó bóng người. Cái kia, đó là người. Là có người nhảy xuống. Binh lính chung quanh một trận ồ lên. Tào Tháo cũng là há hốc mồm. Hẳn là phát sinh nội chiến. Chỉ là rất nhiều khinh khí cầu trên đều có người nhảy xuống. Tào Tháo lúc này phụ quyết ý nghĩ này. Không được, bọn họ sợ là muốn vào thành. Lưu Bị bỗng nhiên nghĩ đến, này Đào Khiêm đã từng nói. Chỉ là chính Đào Khiêm cũng không tin tưởng. Vì vậy Lưu Bị cũng không tin tưởng. Dù sao này từ trời cao trên nhảy xuống, người nào có thể sống sót? Có thể sống sót, vẫn tính là người sao? Vì lẽ đó Lưu Bị hoàn toàn không tin tưởng, mãi đến tận giờ khắc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Liên quân chúng thống lĩnh nghe được Lưu Bị nói như vậy, trong nháy mắt liền há hốc mồm. Nhảy xuống thì lại làm sao có thể sống? Chỉ là một giây sau, liền nghe được trong thành quân khăn vàng dĩ nhiên bắt đầu xung phong. Mà ở trong thành, nhưng là lượng lớn quân khăn vàng từ trên trời giáng xuống, trận đối phương bỗng nhiên mở ra ô lớn. Bọn họ hạ xuống tốc độ bỗng nhiên hạ thấp. Giờ khắc này mọi người mới nhìn rõ ràng, thật sự là quân khăn vàng. Không, không tốt đến. Nhanh, phái người đi trong thành càn quét những này quân khăn vàng. Tào Tháo đột nhiên hô. Chỉ là đại thể binh sĩ đều bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ, dồn dập không dám hành động. Cho tới ngoài thành Đồng Trác bên kia, lúc này đi theo bộ đội bỗng nhiên huyên tạp, Đồng Trác quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện này Trường An bầu trời càng lít nha lít nhít xuất hiện như vậy người. Này, đây là thiên binh hạ phàm. Đồng Trác đột nhiên vò chính mình hai mắt, cho rằng là hoa mắt. Có thể một giây sau nhìn thấy vẫn là đồng dạng nội dung. Nhanh, cháy mau, Đồng Trác quát to. Cho tới Lữ Bố, nhưng là ngốc đứng tại chỗ, vẫn nhìn cái kia khinh khí cầu, mãi đến tận Lý Túc đem hô qua thần đến. Thượng quân, cháy mau. Lý Túc nhìn thấy, không chỉ là giữa không trung người đến, này phía trước quân khăn vàng, càng là đến không xuể. Dù cho Lữ Bố dũng manh đi nữa, lúc này thấy đến che ngập bầu trời mà đến quân khăn vàng, trong lòng lại không ý chí chiến đấu. Dù sao đồ chơi này, thật sự là mặt chữ về mặt ý nghĩa che ngập bầu trời. Chương 755, công Trường An, chương 755, công Trường An. Lúc này trong thành bách tính, nhìn thấy bầu trời người đến, dồn dập sợ đến quỳ trên mặt đất, không ít người trực tiếp đóng chặt cửa sổ, trốn ở trong phòng không ngừng dập đầu xin tha. Đều lầm tưởng, đây là trời phạt. Chúa công, những này cường đạo từ trên trời giáng xuống, tường thành phòng thủ không được a. Hạ Hầu Uyên la lớn, chợt liền muốn đem Tào Tháo lôi đi. Tào Tháo nhìn lên bầu trời ngơ cả ngẩn, bất chi bất giác mới biết mình bị này Hạ Hầu Uyên nâng lên đến rồi. Viên Thiệu giờ khắc này cũng là ngồi không yên, lúc này hạ lệnh để hơn nửa binh sĩ đóng giữ trong thành, chính mình nhưng là mang tới thân binh hướng ngoài thành mà đi. Đại ca, lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt. Trương Phi cũng khuyên can Lưu Bị. Được. Lưu Bị kiên quyết nói rằng. Trương Phi kinh ngạc, trong lòng chuẩn bị lời nói, còn chưa nói hết đây. Có điều lúc này cũng không cần quan tâm nhiều. Lúc này trong thành đã có rất nhiều trang phục sặc sỡ không quân, cầm trong tay cung trợ lực, đến mặt đất sau khi, trong nháy mắt tạo thành quân đoàn, ở mỗi cái địa phương mai phục lên, vì là đến tiếp sau hạ xuống không quân làm yểm hộ. Chỉ là trong thành quân coi giữ, lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, đều bị sợ đến không biết làm sao, lung tung chạy trốn. Thậm chí, trực tiếp đuổi theo Viên Thiệu mọi người, hướng ngoài thành mà đi. Tế Ninh một bên khác, lúc này dĩ nhiên đi đến tường thành cách đó không xa, lúc này khởi xướng hung mãnh tấn công. Rất nhiều máy bắn đá, trực tiếp đem khối xi măng đột nhiên đổ quá khứ. Đồng thời các loại đăng thang mây cũng một lần mà trên. Trong thành quân coi giữ đang tan vỡ đồng thời, còn muốn vừa hướng phó trong thành quân khăn vàng, lại muốn ứng đối trong thành công thành bộ đội. Lúc này chính là một trận luống cuống tay chân. Không ra thời gian một nén nhang, cửa thành phía đông liền trực tiếp bị công phá. Chỉ là mới vừa trốn không bao xa Lưu Hiệp mọi người, quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện đầy trời cường đạo, nhất thời sợ đến liền đổ quân nhu cũng không muốn, quân chia thành nhiều đường, hướng về Lương Châu phương hướng cuốn quýt chạy thủ mạng. Lúc này Trường An thành, có điều một ngày thời gian, liền bị Tế Ninh toàn quân đóng quân. Ngoài thành nhưng là có mấy vạn kỵ binh nhiêu thành mà chạy. Đồng thời còn hướng về Vũ Quan cùng Tán Quan này hai nơi quan hải mà đi. Đặc biệt ở Tán Quan nơi, lúc này Trương Lâu quân đội còn không đến nơi này, liền có thám báo đến báo. Tư Mã không tốt. Quân khăn vàng đã chiếm lĩnh Tán Quan. Trinh sát lời ấy, để Trương Lâu không tìm được manh mối. Nay quân khăn vàng không phải còn ở Đồng Quan ở ngoài sao? Bọn họ xuất phát bất quá 2 ngày thời gian. Nay quân khăn vàng làm sao liền đến Tán Quan? Trương An bên kia là xảy ra chuyện gì? Tại sao không có ngăn cản bọn họ? Trương Lâu gấp giọng hỏi. Chỉ là thám báo lời kế tiếp, để Trương Lâu lúc này rụt ngựa quay đầu lại, Tư Mã, Trường An thất thủ. Thiên tử chính hướng về Lương Châu mà đi, để chúng ta đi vào trợ giúp. Trợ giúp cái rắm. Trương Lô lúc này quay đầu lại, đồng thời phái đi thư tín, để Ích Châu Mục Lưu Yên chuẩn bị sẵn sàng. Nay quân khăn vàng nếu là đánh vào Hán Trung, đón lấy chính là Ích Châu trị. Mà ở Trường An thành cách đó không xa, lúc này chính mai phục một nhánh tiểu đội. Vốn là muốn đục nước béo cò, kết quả nhưng là tận mắt nhìn, này trăm vạn hùng binh, cùng với đếm không hết binh lính, từ trên trời giáng xuống. Dồn dập ngốc đứng tại chỗ. Ở trung thiên tiếng la giết sau khi, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, lúc này hướng về Dương Châu phương hướng mà đi. Ở vứt bỏ đồ quân nhu sau khi, mọi người tốc độ hành quân nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền tới đến Nam Dương. A phụ, cái kia Trường An thành bị công phá. Tôn Sách trong lòng run sợ mà nói rằng. Tôn Kiên nhưng là sững sờ, trực tiếp tiến lên vỗ mạnh Tôn Sách vai, ngươi nói là thật sự? Chính xác 100. Tôn Sách đem nghe thấy, đặc biệt cái kia từ trên trời giáng xuống binh lính sau khi, Tôn Kiên hoàn toàn không tin tưởng. Hài nhi không cần thiết lừa ngươi. Theo thám tử đến báo, bệ hạ đã hướng về Lương Châu phương hướng mà đi tới. Tôn Kiên thực sự là không cách nào tin tưởng, coi đời này có món đồ gì có thể đem người đưa đến trên trời, mà bầu trời này người nhảy xuống, còn có thể sống, thậm chí còn có sức lực tác chiến. Chỉ là Tôn Sách cũng không để ý gì tới do lừa hắn. Này, sao có thể có chuyện đó? Có điều Trường An thất thủ, Tôn Kiên ở lại Nam Dương, thì có ích lợi gì? Rất nhanh liền trực tiếp thu binh, hướng về Dương Châu phương hướng nhanh chóng mà đi. Nếu như thật sự, này Dương Châu sợ là không tốt đợi. Tôn Kiên dự định trực tiếp đi hướng về Giao Châu, ở Giao Châu bên kia nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho tới Đào Khiêm cùng Trần Đăng đi hướng về Trường An trên đường, liền biết được này Trường An thành đã bị quân Khăn Vàng công phá. Lúc này liền lĩnh binh trở lại, trên đường còn ngẫu nhiên gặp Tôn Kiên. Chỉ là Tôn Kiên giờ khắc này cũng không nghĩ đối địch với Đào Khiêm. Hai quân lẫn nhau coi như không nhìn thấy, từng người hướng về từng người quyền sở hữu mà đi. Chỉ là Đào Khiêm sau khi trở về, phát hiện này Mi gia người đi nhà trống, tài sản cũng đều không còn. Trong nháy mắt liền không dám ở nơi này Dương Châu đợi, trực tiếp đem Dương Châu các đại sĩ tộc liên lạc lên, dồn dập Nam Độ Trường Giang, đi hướng về Giao Châu phương hướng. Tế Ninh ở triệt để tiếp thu Trường An thành, cùng với Chu Vi mấy cái quan hải sau khi, mới rộng rãi thu lưu manh. Đồng thời đem bắt được binh lính hết thảy thiên hướng về Thanh Châu phương hướng. Chúa công, vì sao bất nhất phòng lên làm khí, giết vào Lương Châu đi? Lý Tứ cảm thấy thôi, chính mình còn có thể tái chiến. Đặc biệt trải nghiệm đến chiếm lĩnh chế không quyền sau khi, hoàn toàn chính là không gì cả nổi, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, như vào chỗ không người bình thường. Giả Hủ khẽ mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Chính mình tự thân làm vẫn là mệt mỏi chút. Thế Ninh bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Này nếu là muốn một bên phát triển sức sản xuất, một bên hướng dẫn thành trì, cấp độ kia đến thống nhất toàn cầu, cũng không có năng lực khống chế toàn bộ thế giới quan liêu. Bây giờ cuối cùng chính là một bên tăng cao sức sản xuất, đồng thời trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, để Đông Hán triều đình tiếp tục phát sáng tỏa nhiệt." Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, khí trời cũng không còn hàn lạnh. Nông canh thời tiết cũng dồn dập mở màn. Tại Trung Nguyên cùng với Hà Sáo mảnh đất này, lượng lớn nông dân bắt đầu trồng trọt lương thực. Mà Tế Ninh dưới trướng, trải qua năm ngoái cả năm, lương thực thu hoạch vượt xa khỏi kế hoạch. Coi như là mấy năm không trồng thực, những này lương thực cũng đầy đủ Tế Ninh dưới trướng sở hữu bách tính ăn mấy năm không thôi. Huống chi Tế Ninh còn có cái kia gần như vô hạn lượng ăn thịt. Truyền lệnh xuống, phía đông thông Tây vực thương lộ. Tế Ninh dự định đem những này thêm ra đến lương thực, quần quần không ngừng vận chuyển về Tây vực phương hướng. Đồng thời không ngừng tại đây Lương Châu biên cảnh đóng quân. Bệ hạ, cường đạo không ngừng đóng quân biên cảnh, chúng ta phải làm chuẩn bị sẵn sàng, cùng Quý Xương liên quân đế quốc, cùng tấn công quân Khăn Vàng. Lưu Hiệp đương nhiên đáp ứng. Bây giờ lương thảo phong phú, chính là Lương Châu binh lực không đủ, mà đại thể đều là người Khương. Đem những này ngoại tộc nạp vì chính mình binh lính khủng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Rất nhanh, Đông Hán chính phủ Lưu Vong liền phái ra lượng lớn sứ giả đi hướng về Quý Xương đế quốc. Một bên khác, Tề Ninh thì lại trực tiếp đơn thuần đóng quân Lương Châu, cũng không có khởi xướng tấn công, ngược lại là đưa mắt đặt ở Liêu Đông. Bây giờ Liêu Đông bên kia không có động tĩnh, chỉ là thông qua thám báo biết được, này Công Tôn Độ kể từ khi biết Trường An bị phá đi sau, liền trực tiếp phải đi Liêu Đông đường cho đứt đoạn mất. Chỉ lo quân Khăn Vàng đại quân bỗng nhiên lên phía bắc. Có điều Tề Ninh xác thực bắt đầu phái đại quân lên phía bắc. Quân hầu, không tốt, quân Khăn Vàng hướng về Liêu Đông mà đến rồi. Một tên truyền tin binh vội vàng trở lại Liêu Đông, hướng Công Tôn Độ nói rằng: "Nên đến, vẫn là sẽ đến." Đang dùng cơm Công Tôn Độ, trong tay đũa lúc này rớt xuống, chợt lại đem lượm lên. "Người đến, quân thuyền tạo đến làm sao?" Một tên tâm phúc tiến lên nói rằng: "Phần lớn đã hoàn thành." Chương 756, Tây Tiến, chương 756, Tây Tiến. Công Tôn Độ bây giờ dự định từ bỏ Liêu Đông, trực tiếp mang binh đi đến Uy Đảo trên. Liêu Đông khoảng cách quân Khăn Vàng địa phương lại quá gần rồi. Hơn nữa đầu hàng lời nói, e sợ khó giữ được tính mạng. Bây giờ tốt nhất kế hoạch chính là đi đến Nhạc Lãng quận, lại dọc theo bờ biển đi đường vòng Uy Quốc. Uy Quốc chính là hải ngoại khu vực, Công Tôn Độ tin tưởng, này quân Khăn Vàng nên không lọt mắt nơi này. Thời gian một năm, nhanh chóng lướt qua. Lúc này Trung Nguyên khu vực, Thận Quy Tề Ninh trong tay. Trong đó luyện kim kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Không chỉ có như vậy, mù chữ xuất cũng cấp tốc giảm xuống. Đặc biệt quân nhân, ngoại trừ huấn luyện chính là luyện chữ. Mà sở hữu không 18 tròn tuổi người, bất luận nam nữ, đều là thống nhất cưỡng chế nhập học. Bây giờ Tề Ninh thành lập chính phủ mới, hoàn toàn có năng lực cung dưỡng này đại hán mấy chục triệu người. Chúa công, này Lương Châu triều đình đã trốn đi hướng Tây vực. Từ Bình tiến lên ôm quyền nói rằng. Tề Ninh chính ôm một tên trẻ con, không ngừng bay về hắn làm mặt quỷ. Sau đó trêu đến trẻ con bắt đầu cười ha hả. Tề Ninh lúc này mới đáp lại nói, "Ừm, không sai. Cho tới giữ lại lưu chút Lưu Hiệp bọn họ, có điều chính là để hắn có thể giúp hắn đối với Tây vực, thậm chí thế giới phương Tây tiến hành đồng hóa. Bọn họ mang đi nhân khẩu, tuy rằng có điều mấy trăm ngàn người, nhưng đối với phương Tây tới nói, cũng coi như là rất nhiều." Dù cho là không đủ, đến tiếp sau Tề Ninh cũng có thể phái đại quân đi vào, chế tạo một cái đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Trải qua hơn nửa năm chinh phạt, bây giờ Đại Hán nguyên bản danh giới, ngoại trừ Lương Châu cùng Tây vực bộ phận, còn lại đều đã bỏ vào trong túi. Cho tới Tôn Kiên Đào Khiêm mọi người, Tề Ninh cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là thiết kế đem bọn họ chạy tới Việt Nam bên kia đi, muốn thông qua nhờ vào đó, xuất tiên hàn hóa những này chưa khai hóa địa phương. Lại là một năm qua đi. Lúc này Tề Ninh hải tử đã học được bước đi, lại không khả quan nắm đi. Vì vậy Tề Ninh cũng chỉ có thể tự mình đi theo phía sau hắn, phòng ngừa hắn bỗng nhiên té ngã. Chúa công, Lương Châu bây giờ chỉ còn dư lại Đôn Hoàng quận chưa thu phục, có hay không muốn ở mùa đông đến trước, thừa thế xông lên, đem bọn họ trực tiếp tiêu diệt? Lý Tứ tiến lên hỏi. Tề Ninh suy nghĩ một chút, trực tiếp đem Trần Nghiễm hô lại đây. Những năm này, buôn bán hướng về Đôn Hoàng lương thực có bao nhiêu? Bẩm chúa công. Trần Nghiễm ôn quyền nói rằng, tổng cộng có 100 vạn thạch. Tề Ninh nghe vậy, hài lòng gật gù. Này Hán triều đình, đại thể đều là môn phiệt sĩ tộc liên hợp thể, nếu như có thể coi như một cây đao, truyền vào thế giới phương Tây. Tề Ninh cũng làm mừng rỡ nó. Trước mắt dĩ nhiên là cách làm như vậy. Triệu Vân bây giờ còn ở Lương Châu, Tề Ninh suy tư một phen sau khi, liền hướng về Lý Tứ hạ lệnh, cái kia liền ở Lương Châu tăng binh 200.000 người đi, đều do Triệu Vân thống lĩnh. Tiến quân Đôn Hoàng, nhưng không cần thân tự hạ tràng, chỉ cần đem bọn họ tiếp tục hướng Tây chạy đi. Tề Ninh kế hoạch, dùng cái mấy năm, để bọn họ một đường hướng về Roma phương hướng mà đi. Đến lúc đó, Roma vẫn còn nội loạn bên trong, có Hán triều đình nhiều người như vậy, thay thế được Roma cũng là dễ như ăn cháo việc. Đôn Hoàng quân trị, bây giờ thành lập Hán triều đình lâm thời cung điện. Chỉ là cung điện này, là trước kia thái thủ phủ cải trang mà thành. Cho tới này Đôn Hoàng thái thú, bây giờ cũng chỉ là một trên danh nghĩa chức quan. Bệ hạ, tuy nói này Đôn Hoàng không có trung nguyên thư thích, nhưng chúng ta nhưng cũng mua 100 vạn thạch lương thảo nhiều. Nếu là chúng ta liên hợp người Khương, hung nô cùng Tây vượt các nước, trở lại trung nguyên không là vấn đề. Đồng Trác bây giờ nghiễm nhiên một bộ trung thần dáng dấp. Lương Châu người Khương cùng người địa phương đều khá là tín phục Đồng Trác, vì vậy vì là Lưu Hiệp mang đến lượng lớn binh mã, mà bọn họ một đường trốn hướng về Đôn Hoàng trong quá trình, còn không ngừng đem kinh trên đường cường hào ác bá cướp sạch hết sạch. Mỹ danh nó gọi là vì là khôi phục Hán thất. Vì vậy mới có như thế nhiều tư bản, hướng vãng lai thương nhân mua lương thảo. Chỉ là này Tây vực, do người phương nào đi sứ? Lưu Hiệp vừa dứt lời, liền có truyền tin binh nhanh chóng chạy vào trong phủ. Bệ hạ, không tốt, quân khăn vàng lại xâm lấn. Lưu Hiệp nghe vậy, lúc này kinh hãi. Này hồi lâu tương lai tấn công, mọi người đều cho rằng này quân khăn vàng nối nghiệp không còn chút sức lực nào, không cách nào tiến quân. Không nghĩ đến trước mắt nhưng là đến rồi. Đối với này khinh khí cầu, bọn họ hoàn toàn không có cách nào chế tác được, cũng không nghĩ ra có cách gì có thể chống đỡ những thứ này. Bệ hạ, Tây vực phía Tây có một quốc gia chính là Quý Xương Đế quốc. Mấy trăm năm trước, ta Đại Hán từng cùng với đã xảy ra chiến tranh, cuối cùng đối phương không địch lại lui quân. Chúng ta không bằng đem công chiếm hạ xuống, dưỡng tinh xúc duyệt, lấy trở lại Trung Nguyên. Người nói chuyện chính là Tào Tháo. Trinh Tây tướng quân trước kia chính là Tào Tháo giấc mơ. Vì vậy những ngày xử sự, Tào Tháo tự nhiên rõ ràng. Có điều ở đây đều là thế gia môn phiệt, đều đã biết này phương Tây đại thể giáng dấp. Chỉ là trước mắt chúng ta có thể thoát khỏi sao? Viên Thiệu có chút mất mát. Nhiều năm liên tục chiến bại, để hắn lòng sinh ý lui. Viên tướng quân hẳn là muốn đầu hàng. Lưu Hiệp bình tĩnh mà hỏi. Viên Thiệu kiên quyết phủ quyết. Khôi phục Hán thất chính là giấc mộng của hắn. Bệ hạ, sao không như đi Tây vực trường sự phủ? Đồng Trác đống nhiên nói rằng. Mọi người một phen thảo luận sau khi, liền đem lương thảo đổ quân nhu, hết mức thiên đi hướng Tây vực. Lúc này Ô Tôn Quốc Vương đang đứng ở chính mình phía trên cung điện, ngắm nhìn phương đông. Ta kính yêu nhất quân mạc, bên kia chính là Hán. Bây giờ bọn họ rơi vào chiến loạn, chúng ta liền có thể đến làm này Tây vực chi chủ. Người nói chuyện chính là Ô Tôn Quốc tướng Đại Lộc. Chỉ là vừa dứt lời, liền nhìn thấy xa xa khói bụi cuồn cuộn. Lập tức xuất hiện chính là Tào Tháo dưới trướng Hổ Báo Kỵ. Mà tại đây sau khi, nhưng là lượng lớn binh lính xuất hiện. Cái kia, đó là cái gì? Người Hán quân đội vì sao xuất hiện ở đây? Ô Tôn Quốc Vương kinh hãi. Chỉ là trước mắt những này quân đội, trực tiếp pháo đài này ở ngoài không ngừng gào thét mà qua, hướng về này phương Tây mà đi. Liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Tướng Đại Lộc có biết đây là xảy ra chuyện gì sao? Quốc Vương hỏi. Tướng Đại Lộc suy đoán, này nên nghĩ là Hán bên trong phản tặc gây nên. Quốc Vương không lớn tin tưởng. Chỉ là sau một ngày, liền phát hiện xa xa bỗng nhiên bốc lên lượng lớn khí cầu, chính hướng về bọn họ này phương hướng mà đến. Vương, Hán khiến cầu kiến, mau gọi bọn họ đi vào. Ô Tôn Quốc Vương giờ khắc này có chút thất kinh. Lúc này để này Hán khiến đi vào nói chuyện, chỉ là lắc đắc vài câu, này Hán khiến liền đi. Bọn họ nói, đây là quân khăn vàng, có thể trời giáng tà lôi. Quốc Vương vừa dứt lời, nặng nề âm thanh liền từ xa xa mà tới, trực tiếp cho Ô Tôn Quốc Vương một cái giật mình. Lúc này liền thu thập quân đội, đem trong thành có giá trị đồ vật hết mức đóng gói, đồng thời hạ lệnh toàn quốc cấp tốc hướng về phương Tây di chuyển. Ô Tôn Quốc bản đến chính là do dân tộc Du Mục tạo thành, loại này thiên thành đối với bọn họ tới nói cũng là nhìn nhiều thành quen. Đồng Trác sau khi biết được, lúc này mạng lớn lượng sứ giả đi vào, đem Ô Tôn Quốc chỉ đi ngang qua đến. Rất nhanh, Lưu Hiệp bọn họ tiến vào đại huyện cảnh nội. Triệu Vân xuất lĩnh đại quân đoàn, liền trực tiếp ở toàn bộ Tây vực đóng quân đi vào, cùng đại huyện lẫn nhau quan sát. Tế Ninh sau khi biết được, cấp tốc điều động lượng lớn giáo sư cùng thợ thủ công loại hình, đi hướng Tây vực, xây dựng lớp học, cưỡng chế mọi người học tập Hán văn hóa. Đồng thời đem hảo tộc tông giáo các loại, hết thảy thủ tiêu, tạo thành càng nhiều ngoại tộc người hướng về đại huyện phương hướng mà đi. Chương 757, thế giới mới, chương 757, thế giới mới. Mà Quý Xương Đế quốc biết được lượng lớn người Hán quân đội, lúc này chính đang đại huyện, hơn nữa Tây vực cũng bị Trung Nguyên mới phát vương triều quản lý lại. Tây vực lượng lớn ngoại tộc người, sợ bị Trung Nguyên vương triều tàn sát, lại dồn dập hướng về Quý Xương Đế quốc mà đi. Chỉ là Lưu Hiệp mọi người biết được, quân khăn vàng ở Tây vực đóng quân sau khi không có tiến một bước động tác, liên liên cử binh đánh vào Quý Xương Đế quốc. Tế Ninh thì lại ở trong đó, lén lút lấy thương lộ hình thức giúp đỡ Đông Hán chính phủ lưu vong. Đồng thời cũng điều động lượng lớn thám tử gia nhập này Hán trong triều đình, không ngừng giật dây Lưu Hiệp bọn họ tấn công Quý Xương. Lúc này Quý Xương Đế quốc cũng là nằm ở nội loạn bên trong. Bị này bên trong nguyên lai quần hùng hàng duy đả kích sau khi, cấp tốc tan vỡ. Quý Xương sau khi, chính là đế quốc Parthia. mà Tề Ninh bọn họ đều là ở Đồng Trác bọn họ đánh hạ một cái đế quốc sau khi bên trong liền vừa đúng địa đến biên cảnh, đồng thời đem những người đế quốc người chạy trốn hết mức thiên hướng về Trung Nguyên. Tề Ninh tương lai muốn ở con đường tơ lụa ven đường xây dựng huyện thành, nhưng nếu là muốn thực hiện này một mực, liền cần trước tiên phá sau lập. Có Đồng Trác bọn họ những này lợi khí, Tề Ninh đúng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Dù sao có một số việc, Tề Ninh bọn họ loại này quân chính quy không tốt ra tay, cũng chỉ có thể để Đồng Trác bọn họ làm. Có điều 5 năm thời gian, các loại khoa học kỹ thuật mãnh liệt phát triển, được lợi từ cưỡng chế giáo dục cùng giáo dục bắt buộc giáo tài, dân gian trình độ khoa học kỹ thuật mãnh liệt phát triển. Đồng thời, vùng duyên hải bến đỏ tương tự cũng đầy đất nở hoa. Tây vực 36 quốc, bây giờ dồn dập biến thành đại Tề Vương triều 36 cái huyện. Tề Ninh nhưng là trực tiếp lấy chính mình dòng họ thành tựu quốc hiệu, mà để thê tử chân mật thành tựu nữ quân. Chính mình nhưng là lãnh đạo nghị viện, cho tới Quý Xương cùng An Tức, trực tiếp lắc mình biến hóa, trở thành đại Tề hai cái châu. Cho tới Dương Châu khu vực, Từ Bình cùng phó tướng Tôn Quyền, lúc này chính xuất lĩnh mấy vạn con chiến hạm, chính mênh mông quần quận, dọc theo đường ven biển, hướng về Roma phương hướng mà đi. 15 tuổi Tôn Quyền, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là hữu dũng hữu nhu. Ở không kịp nâng nhà đi theo gia phụ cùng gia huynh Nam Thiên thời gian, liền bị Tề Ninh thủy sư bắt giữ bắt. Tôn Quyền lúc này xuất lĩnh người nhà đầu hàng, đồng thời dâng ra sở hữu gia sản. Có điều Tề Ninh biết, này Tôn gia người giỏi về thủy sư, liền đem Tôn Quyền nhét vào trong quân. Báo cho nó nếu là lập công, tương lai liền có thể đối với Tôn Kiên mọi người chiêu hàng. Tôn Quyền tự nhiên là liều mạng biểu hiện, có điều thời gian mấy năm liền nhanh chóng lên chức. Lúc này Roma có 5 vị quân vương, phân biệt là Vệ Tỳ Ni Sớt, Dũ Lý Ản Nô Tư, Ngại Chết Người, An Bái Nô Tư cùng Sẹp Tỳ Mù Sẹ Vợ Rút. Nguyên bản bọn họ lẫn nhau đối kháng, lại phát hiện từ phía đông đến rồi một nhánh quân đội. Mênh mông quần quận, ít nhất có mấy chục vạn người, thậm chí hơn triệu nhiều. Những người này mã trực tiếp tràn vào Roma. Nam vương nhất thời kinh hoàng, tại chỗ nghị hòa, chợt cộng đồng đem đầu mâu chỉ về này ngoại tộc người. Một đám cùng bọn họ tướng mạo hoàn toàn khác nhau người, cùng với cùng người Khương cùng Bắc người Hung Nô thống lĩnh. Mọi người nghe lệnh, từng người lĩnh binh 1 vạn, ven đường bọc đánh bọn họ. Lưu Hiệp kiên quyết nói rằng, trải qua vài năm trưởng thành, Lưu Hiệp chơi quyền trượng một chuyện cũng càng thông thạo, hoàn toàn không có năm đó bị Đồng Trác điều khiển lúc nhu nhược. Mà Đồng Trác lúc này nhưng là lấy Lưu Hiệp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ mọi người có thể ở đây, hoàn toàn là dựa vào khôi phục Hán thất này một ý nghĩ tụ tập ở đây. Mặt tướng lĩnh mệnh, 3 người đồng thời lớn tiếng đáp, chợt liền dẫn dưới trướng nhân mã trực tiếp hướng về Roma thủ đô mà đi. Cho tới Trương Mạc mọi người, nhưng là vây quanh địa Trung Hải, vòng tới một bên khác, không ngừng đem Roma chiến sĩ điên cuồng tàn sát. Những này người Roma làm sao biết người Hán này hung mãnh như vậy? Từng cái có điều mấy cái đối mặt, dồn dập bị đối phương đánh ngã xuống đất. Mà ở Tào Tháo khu vực này, càng là dòng máu thành hà, thây chất đầy đồng. Chết trận Roma binh sĩ, thậm chí đem vùng đất này bên trong hải ven bờ đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Roma Nam Vương, lúc này ở thủ đô bên trong nôn nóng không ngớt. Nay dị tộc người đến hung mãnh như vậy, là không thể nghị hòa. Chẳng bằng quyết một trận tử chiến. Chỉ là không chờ Nam Vương nghĩ rõ ràng, lượng lớn quân Hán liền dĩ nhiên công phá cổng thành, trực tiếp tràn vào đi vào. Hai bên lúc này triển khai quyết đấu. Đồng thời, Roma những nơi khác cũng khắp nơi vang lên các loại chiến dịch. Tuy rằng này Roma tổng cộng nhân khẩu ước chừng 1-2 ngàn vạn người, nhưng đối mặt phương Đông đến binh lính, hiển nhiên còn chưa đủ xem. Có điều thời gian nửa năm, rất nhiều Roma nam tinh chiến sĩ chết vào quần hùng ánh đao huyết ảnh bên dưới. Chỉ là ở Lưu Hiệp chiếm lĩnh Roma phía đông sau khi, La Mã đế quốc vùng phía tây vùng duyên hải, đột nhiên xuất hiện lượng lớn chiến hạm. Chiến hạm bên trên, tổng cộng mấy trăm ngàn binh mã nhanh chóng điều động. Đồng thời còn có các loại khinh khí cầu, bạ dù cả, dồn dập quay về Roma vùng duyên hải, mãnh liệt khởi xướng tấn công. Quân khăn vàng từ phía tây đi ra. Bọn họ là làm sao mà qua nổi đến? Hán triều đình trước một giây còn đang ăn mừng chính mình chiếm lĩnh khu vực này, sau khi cảm thấy đến này quân khăn vàng sẽ không ngàn dặm xa xôi đuổi tới này đại tần đến. Một giây sau, liền bị tin tức này bị dọa cho phát sợ. Đầy trời khinh khí cầu, không sai được. Lúc này khoảng cách truyền tin binh tướng tin tức đưa tới thời gian đã qua mấy ngày. Sau một khắc, Lưu Hiệp mọi người lại nhận được tin tức, này phía tây Roma cũng chính là đại tần. Phía tây thành thị dồn dập bị chiếm lĩnh. Mấy năm qua này, Lưu Hiệp viên thiệu bọn họ ăn qua quá nhiều khổ, đều sắp muốn cùng đám kia người Hung Nô đồng hóa, biến thành ở trên thảo nguyên trung quanh du đãng người. Bây giờ thật vất vả ở rời xa quân khăn vàng địa phương bắt một mảnh địa bàn sau khi, rồi lại gặp phải quân khăn vàng môn. Lưu Hiệp không thể nào tiếp thu được. Viên thiệu bọn họ cũng là như thế, không thể nào tiếp thu được. Lúc này Trương Phi dĩ nhiên nhìn thấy phía tây đang có lượng lớn khinh khí cầu bay tới. Nơi sâu xa bên trong ký ức nhất thời bị gọi tỉnh rồi. Đông đảo người Roma, giờ khắc này nhìn thấy như vậy thần binh lợi khí, dồn dập ngã quỳ trên mặt đất, cho rằng là thiên binh thiên tướng. Đồng thời, trên mặt đất rất nhiều áo giáp bộ binh dồn dập xuất hiện, trực tiếp hướng về Lưu Hiệp mọi người lại đây. Lưu Hiệp nhất thời lòng như cho ngội. Triệu Vân nhưng là điều động sứ giả lại đây, nếu là Lưu Hiệp thần phục, dựa theo Tề Ninh dặn dò, nhưng là lưu một nửa La Mã lãnh thổ để cho bọn họ. Đồng thời để Lưu Hiệp thoái vị, lấy Roma hầu, đồng thời kiêm nhiệm Tây Roma châu châu mục. Lưu Hiệp mọi người, bất đắc dĩ đáp ứng. Cho tới Đông Roma, Tề Ninh nhưng là điều động người khác đi nhậm chức. Đem nơi này cũng làm thành đại Tề một cái châu, xưng là Đông Roma châu. Mà ở đại Tề địa phương, Tề Ninh mượn hệ thống, từ bên trong hối đoái ra lượng lớn ăn thịt cùng công nghiệp vật liệu. Phòng ngừa nông nghiệp trợ giúp công nghiệp này một cảnh khó, trực tiếp đem trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật kéo mạnh đến cách mạng công nghiệp đêm trước, mà dân gian hoạt động thương nghiệp lại tự phát địa khởi động cách mạng công nghiệp. Đồng thời, hải ngoại các nơi phần lớn đều đã nhét vào đại Tề dưới sự thống trị. Châu Mỹ cũng biến thành vườn trồng trọt. Lúc này thế giới nhân khẩu ít ỏi, phần lớn người tập trung ở số ít địa phương, vì vậy ngoại trừ chiến tranh ở ngoài, căn bản không có cái khác quy mô lớn chuyện máu me. Mà ở tại sau 10 năm, ở Tề Ninh chỉ đạo dưới, đại tề khoa học kỹ thuật tăng nhanh như gió. Đặc biệt luyện kim nghiệp phương diện trên, còn có nhiên liệu kết cấu loại hình. Trải qua mọi người đánh hạ, trên thế giới bộ thứ nhất thuần nhân công chế tạo ra đến máy chạy bằng hơi nước cũng có. Tề Ninh lúc này công khai kỹ thuật, để dân gian cùng chính thức đồng thời đẩy mạnh. Đồng thời, khoa học kỹ thuật phát triển cũng làm cho các nơi trên thế giới trong lúc đó liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tề Ninh cũng sẽ không bởi vì khoảng cách quá xa mà không cách nào biết được hải ngoại tình huống. Lại thêm chi Tề Ninh thông qua giao thông, kinh tế cùng quân sự nhiều tầng thủ đoạn bên dưới, chỉ cần các nơi khu vòng trú cùng điều động tổng đốc, khống chế toàn cầu cũng không phải đặc biệt mất công sức. Đến đây 10 năm sau khi, đại Tề cường thịnh vô cùng, mà Tề Ninh, nhưng là tên đến thực quy toàn cầu cộng chủ.